Năm nay quý vị mới sám hối hả?
Dạ.
Sám hối hồng danh.
Dạ.
Mấy tháng mới sám hối hồng danh là hả? Tức là một tháng lần, có một tuần hả?
Hai lần.
À, nhiều quá ha. nhiều quá hay ít quá. Sám hối hồng danh. Hôm trước có ai hỏi tôi đó là sám hối hồng danh, mà cái phần sau khi sám hối rồi tụng đó, mà không hiểu được gì ở cái đoạn sau đó, có hiểu không? Tức là sau khi mà mình lại xong rồi có thêm một phần phía sau. Có phần phía sau đó có khi tụng theo chữ Nho, mà gần như là ở sau chỗ nào cũng biết. Cái chỗ mà sau khi lạy rồi á, Nam Mô Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật rồi đó, đã đứng dậy tụng á, hay là quỳ tụng á, như thì đẳng nhất thiết thế giới chư Phật Thế Tôn á, thì thêm một đoạn nữa mà gần có người hiểu có người không hiểu, mà đại đa số là không hiểu, tại tụng chữ Nho không hiểu. Mà thành ra nhiều khi hỏi tôi nói chứ sao lâu nay giảng rồi mà cũng không có nhớ hết. Có vị nào mà đã học rồi, nghe thầy giảng rồi có thể tóm được được không? Từ sau khi sám hối rồi mình nói gì sau đó, thầm cái gì sau đó, là kể lễ kiện tụng cái gì đó. Dĩ nhiên cái phần đầu là sám hối, phải không? Sám hối là kể tội của mình ra, kể lỗi của mình ra để mà sám hối. Còn có những lỗi gì à, lỗi nọ lỗi kia, lỗi lớn lỗi nhỏ, lỗi tự mình làm, lỗi bị người ta xúi, phải không? Nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy ý, kể đủ tội ra. Hoặc là mình làm, hoặc là không dám làm, xúi người khác làm. Không dám làm, xúi người khác làm. À, làm sợ tội, nhưng mà xúi người khác làm. À, không dám lên chùa lấy bánh trái, không dám. Xúi ai ta lên đấy, xuống mình chia. À, cái bằng giáo tha ha, tự thác giáo tha tác ha, nếu thích gì.
Đứng đầu lại
thì sao? Mà ý anh hỏi tức là thầy vẫn đạo vô diệu trạm, hai người nói khác nhau không? Nói sao? Cứ đứng thẳng thôi. Trong khi đại chúng lại 108 đó, thì là cái ông Duy Na giúp chúng là cứ đứng thẳng bon vậy thôi. Lại luôn một lượt.
Xưa xưa ông đại vị cô nói là cho tụi con tập để tu để lại luôn, chứ không phải là cô hồi trước là không có, là không có, một lúc sau thì cô sửa lại rồi để cho hai người đến xuống đến mỏ cùng lại. Tại vì ai ra cứ khi mấy người nói không ở đây tôi muốn lại là tôi đến chuông. Cô nói vậy thì thôi, thì vì đại thì đến chuông có đâu có sao, tại vì đến đến chuông mà mất lại cho nên không chịu đó. Dạ. Thật ra cơ sửa bây giờ người đánh
mỏi
đánh chuông
đều
lại
hết. Không, thật ra đó thì cái này cũng là tùy mỗi vậy thôi, không, nhưng mà cái làm thế nào kể cả người Duy Na Diệp chúng cũng phải lấy luôn, tức là cái thời đó là thời sám hối bằng cách lạy. Thì bao nhiêu người ta cũng lạy, ta có công đức, còn hai người này tự nhiên đứng không vậy, thành ra đâu có được cái gì, không, thành ra cũng lạy, nó lạy chứ. Nhưng mà cái người mà đánh chuông hay đánh khánh á, thì còn có thể cho rằng là mình bị dính trong đó, không? Chứ có người đánh mỏ đâu có dính gì đâu, không? Đánh khánh tức là không đánh chuông, hay là đánh chuông cả đánh chuông nữa thì cái ông đánh mỏ, ông đánh khánh là đánh nhịp theo đó hả? À, đánh nhịp theo từng tiếng, rồi cái người đánh chuông để mà dứt câu đó, điểm câu đó, à, thì có việc làm hết. Nhưng mà hai người đó thì là không lại đứng thôi.
Hiểu rồi.
Thật ra thì để cho cái đại chúng ai cũng đều lễ hết á, không? Thì là nên lễ hết. Nhưng mà làm thế nào bảo đảm được chuông và khánh đều đánh, không? Nghĩa là đánh cho đến từ khi mà sướng cho đến cái khi mà lạy xuống và đứng lên. À, nghĩa là lạy thì cứ lạy mà khánh vẫn đánh, không? Bảo đảm cái đó. À, làm sao mà người ta cũng không tin được thôi. Thì thực ra thì chỉ cái lúc mà cái người chủ lễ sướng á, thì đại chúng lạy đâu cần phải đánh, à, hay là có đánh chăng nữa thì cũng không có nhất thiết là để mà phải đại chúng phải theo đó. Thành ra
trường canh đó.
Thành ra cái đó họ quen rồi, giờ họ nằm họ cũng đánh được, không có gì hết á. À, rồi lồn còn vậy cũng đánh được, đánh, còn cái người đánh chuông thì lạy xuống rồi đứng lên đánh chứ có gì đâu. Thành ra cái chuyện đó lại càng khỏe nữa, đứng hồi mỏi chân thế mới làm vậy. Nên thường thường là các nơi khác là đều lạy hết, mà lúc đó còn khỏe nữa. Ví dụ như cái người đứng chỗ này và người đứng chỗ kia mỏi chuông đó, thì bây giờ không cần đứng ngay cái vị trí chỗ này nữa, có thể đứng một bên, có thể lạy như là bình thường, không sao hết. Thành ra tốt hơn. Đây, tôi khuyên cái này là tùy theo cái đạo tràng mà người ta muốn làm cho nó trang nghiêm, cũng như làm cho mọi người cũng bình đẳng, ai cũng lễ Phật hết á, thì nên đồng đây này hết, cả chủ lễ cả đại chúng lại hết, chẳng có gì hết. Trừ những người đau yếu bệnh tật gọi là lễ không được, đau lưng đau chân gì đó, thì lúc đó có trường hợp đặc biệt ngồi hoặc là gì đó thì miễn trong trường hợp đó thôi. Còn những tất cả là nên lại hết, khuyên vậy đó. Thực ra trong luật không có nói cái đó, không có nói rằng cái đó. Vâng.
Dạ,
xong
theo con nghĩ thầy Bộng Đào nói như vậy nó cũng có cơ sở. Vì khi mà đi nam dịch chủ lại thì rất là cần thiết, nhưng mà đứng cái vị trí nó hơi được ở ni, nhất là vì sau này lại thì người duy na hay là dịch chủng thì cũng về đứng song song cùng với cái vị trí
thánh không thì nãy tôi nói đó, không cần đứng cái chỗ đó, đứng một bên hay đứng chung cũng đâu có gì đâu. Mới mình làm sao bảo đảm tiếng khánh và tiếng chuông. Giả sử bây giờ nó cái chuông bắt buộc phải đứng chỗ đó, không cần, giả sử lúc đó bưng cái chuông nhỏ xuống để dưới cũng được chứ có gì đâu. Không cần thiết, như là tất cả mọi người vậy thôi. Vậy là bảo đảm tiếng chuông và tiếng khánh để cho mà đại chúng được mà tụng theo, còn mình cũng giống như tất cả bao nhiêu người khác, cũng đứng trong vị trí của bao nhiêu người khác để mà lại Phật thôi. Chứ mà bao nhiêu người khác ta lại mà mình đứng ngay cái chỗ cái vị trí này thì thấy nó cũng hơi khó coi. Thì thứ nhất, thứ hai, người ta lại có công đức, tự nhiên mình đứng vậy chứ uổng vậy. Thành ra cái đó nó cũng không có hay lắm. Vậy là tôi khuyên vậy đó. Thì cái này là tùy theo mỗi cái đạo tràng, mỗi cái chùa, mỗi cái nơi người ta có cái cách. Mà nói cách nào chăng nữa đó, là một là bảo đảm sự trang nghiêm, hai là làm cho tất cả mọi người đều có cái công đức sám hối hết đó. Nếu vậy sao anh giải quyết
không
sao? Vậy hôm nay anh Hiếu có gì là nhiều chúng gì trong cái sám hối không?
Có
không?
Dạ có.
Vậy được rồi. À, trở lại cái bài. Đó là cái bài thì nói chung chung thì chúng ta có rất nhiều cái phương pháp sám hối. Thì trong đó có cái phương pháp lạy. À, nôm na là lạy, tức là đem thân đảnh lễ, không? Thì cái lạy như thế nào là đúng phép thì điều đó trong luật cũng có chỉ rồi, trong cái nghi thức cũng chỉ rồi. Không, để phân biệt cái lạy của theo nhà Phật và cái lạy của thế gian, hai cái nó có khác nhau. À, có thấy khác không? Muốn thấy khác chỗ nào thì nó nhớ nguyên tắc thế này, tức là cơ bằng ngũ thể đầu địa. À, ngũ thể đầu địa, ngũ thể tức là năm phần thân thể, năm phần thân thể đầu địa là xác xuống đất, ném xuống đất. À, thì cái lạy của nhà Phật là ngũ thể đầu địa, tức là đem năm phần thân thể xác xuống đất. Năm phần thân thể đó là gì? Đó là hai đầu gối, hai cùi chỏ và cái trán của mình. Đó. Làm thế nào năm cái phần đó được đụng xuống, xuống đất, đụng xuống cái nền, đụng, tức là mình xuống đất. À, mình nói chữ địa đây là nói là đất, nhưng mà ví dụ như nó giờ mình ở tầng duy nhất là không có đất chỗ này. À, cái nhà trở thì mình đất, chứ còn giờ tầng duy nhất chỗ đất thì cái nền nhà này cũng là cái coi là cái đất. À, làm sao mà xuống tất cả. Thành ra khi mình lại không có đủ năm á, sát đất thì mình sẽ thấy nó không có trang nghiêm mà cũng không có đúng cách. Thì phần nhiều ở thế gian cũng có, hay là một vài cái tôn giáo khác á, họ cũng có cái lễ nhưng mà không giống lắm. Kể cả thế gian cũng vậy nữa, mà thế gian người ta gọi là lễ học trò lễ đó, lễ cái là để gối á, lễ sanh học trò đi làm lễ á. Có người gọi là cái lễ được theo ngoài đình ngoài miếu á, thì cái lễ đó nó có hơi khác một chút. À, cũng như là trong nhà Phật, nhưng mà nó có lễ đứng, khi đứng dậy không có đứng thẳng dậy. À, khi mà vừa lạy xuống đứng lên á, không đứng thẳng đi lên một lượt, mà phải lên một bước để tay lên gối, rồi bước một bước để tay lên gối rồi mới đứng dậy. À, thì cái này hồi xưa biết giờ Việt Nam có còn cái nó không tôi không biết, nhưng mà ngày xưa lúc mà kêu làng tế đó đi coi tôi còn nhỏ đó, tôi thấy mấy ông mà học trò lễ đó, phải tập. À, tập lễ cái kiểu như vậy. Rồi tới chừng đi xuất gia vô chùa rồi tôi thấy con chùa không có cái kiểu đó, là trúng với thầy thì nói cái đó không phải. Thầy nói là mình không nên theo cái cách đó của thế gian. À, thành ra cái lễ của nhà chùa coi lại là nguyên tắc của nó là ngũ thể đồng địa. À, nói cái lễ theo chỗ đó thì mới đi tới cái chỗ mà nhớ ra ở trong kinh Pháp Bảo Đàm mà Tổ Huệ Năng có rầy cái ông Pháp Đạt mà khi đánh lễ đầu không sát đất đầu không sát đất thì Tổ nói rằng lại mà đầu không sát đất là có cái ý kiêu mạn. À, có cái ý kiêu mạn, ông đến đây ông lễ mà ông đầu không sát đất, tức là cái có cái vẻ kiêu mạn. Bởi vì trong cái đoạn trước có nói rằng là Pháp Đạt tụng mấy ngàn bộ kinh á, thì Tổ nói có lẽ là ông nghĩ là ông tụng kinh nhiều quá, là ông vô đây ông coi ông là trời đất không ra gì đó, nên khi ông đánh lễ là cái đầu ông sát đất đó, cho nên bị Tổ rầy. Thì cái đó có ghi trong kinh Pháp Bảo Đàm cho như thế, tức là một cái lễ mà không đúng, không đúng lễ. Nhưng mà cũng có thể ông này trước khi ông đến ông gặp Tổ đánh lễ Tổ thì ông không có được học hỏi, ông chỉ tụng kinh theo kinh thôi. À, ông chỉ ý ông là cái người biết tụng kinh thôi, ông không có học cái cách nghi thức lễ Phật hay lễ Tổ. Thành ra có thể ông theo cái lối thế gian mà như thế đó. Thì tôi cũng thấy có một vài nơi chẳng hạn như cái chắp tay. À, giờ nói sai sai chút, chắp tay nhà Phật khác chắp tay ở ngoài. À, không có chắp tay ở ngoài. Ví dụ như mình tới một vài nơi mình thấy chẳng như họ chắp tay mà họ còn vỗ tay nữa. À, mình thấy là lạ lắm, nhưng mà cái phép của họ như vậy đó. À, chắp tay xá xá rồi phải vỗ tay hai ba cái. Đó, quý vị thấy ở đâu không? Thấy ở đâu có cái đó? Chùa Tàu có ha? Làm cách sao? Đó là tôi thương. Cái đó giống giống lên đầu đó. À, ở đây tôi nói quý vị nó đi Nhật Bản hay là mấy người Nhật mà khi đi lễ đó, lễ đem phải lễ Phật, lễ Phật mà lễ thần. À, bởi vì người Nhật họ có hai cái tôn giáo mà coi như họ người nào cũng có. À, tức là một cái gọi là đạo thần, à, một cái là đạo Phật. Nhưng mà những người mà theo đạo Phật thì cũng là đạo thần, à, tức là thần đạo. Tất cả những người Nhật đều là theo thần đạo hết. Ngoài cái thần đạo đó ra thì họ có thể theo đạo Phật hay là theo các cái đạo khác. Nhưng mà cái gốc của họ là đạo thần. À, thần là thần nào? Hả? Thần mặt trời. À, cũng có nghĩa là thần mặt trời mà cũng có nghĩa là vua. Cũng có nghĩa là thần mặt trời mà cũng có nghĩa là vua là vì sao? Bởi vì trên thế giới chỉ có cái nước Nhật Bản là từ cái đời khởi thủy tới bây giờ là chỉ có một dòng thôi. Một dòng làm vua thôi. Không có thay đổi. À, mà cái dòng đó thì trong cái truyền thuyết của họ nói là con cháu của Thái Dương thần nữ, tức là của mặt trời. Tại vậy thì lễ thần mặt trời tức là lễ vua, mà lễ vua cũng là lễ thần mặt trời, mà con cháu Thái Dương mà. Họ giống mặt trời cho nên họ, cái cờ của họ là họ làm cái vòng tròn đỏ đó. Vòng tròn đỏ là gì? Là mặt trời. Đó, ý của họ là như vậy đó. Cho nên nó có một cái tròn trong cái cờ của họ là cái mặt trời. Vậy thì nhìn cái mặt trời đó là nhìn ông, nhìn bà đó, nhìn tổ tiên đó. Đó là Thái Dương thần nữ đó. Thành thờ thần tức là thờ vua. Thờ dòng họ của vua. Thành ra tất cả những người Nhật trừ khi sau này họ bỏ cái chế độ quân chủ thì lúc đó giờ họ mới không có thờ thần. Còn bây giờ là họ là thờ thần hết. Bởi vì họ lại có là con cháu mà. Làm sao không thờ ông tổ của họ được. Cho nên có nhiều khi có những người nói thì không hiểu tại làm sao mà mấy người Nhật cứ đi tới cái đền thờ hoài, có cái ông gì đó mà cứ nói mà không đừng có đi, mà sao cứ đi hoài là chỗ đó đó. Mình không hiểu tại sao người ta về ta cúc ông bà tổ tiên ta mà nói đừng có đi là nghĩa là sao. Đó, thành ra họ mình ở ngoài thì mình nhiều khi mình không hiểu. Cho nên họ làm gì làm, ví dụ sáng mà đi ngang mà tất cả những làng, làng lớn, làng nhỏ, thành phố, nhà quê, chỗ nào cũng có một cái gọi là họ gọi cái tên là thành xã. Thành xã là giống như cái miếu vậy đó, miếu nhỏ nhỏ vậy đó. Thì họ kêu đi ngang đó đó, đi ngang cái chỗ đó thì họ nhất thiết là đi ngang bên đây. Là tôi nói người lớn mà biết trẻ bây giờ có lẽ nó cũng bị ảnh hưởng phần nào. Người lớn đi ngang nó không bao giờ mà họ đi ngang song sắm hết á. Đi ngang đội mũ thì cũng phải dỡ mũ, có cái vẻ gọi là cung kính. Chứ không bao giờ mà đi coi thường. Còn cái thứ hai nữa đó, là họ đến đó họ đứng đó, chắp tay cúi đầu. Đã cũng có vẻ như là mình làm lễ vậy đó. Mà khi họ chắp tay á, như tôi nói chắp tay cúi xuống rồi phải vỗ tay ba cái. Rồi mới đi chứng tỏ rằng là lễ xong rồi đó. Nhưng mình là lạy hết, còn họ là đứng rồi xong rồi vỗ tay ba cái. À, chắp tay vỗ tay thì cái đó là của người Nhật mà đi đạo thần. Chứ còn mình thì không có cái đó. Nhưng mà trước khi đó là tôi nói cái lối chắp tay. Mà cái chắp tay đó thì không nhất thiết như bên nhà Phật. Bên nhà Phật chắp tay á thì nói rằng chắp tay là một cái hình thức bông sen, phải không? Bông sen, hai cái bàn tay chắp lại cũng như là hai cái cánh sen. À, gọi là lục tuyết á. Còn bên kia thì họ một cái càng lớn càng rộng thì họ cho là tóc đó. Thành ra cái mỗi khác. Thì trường hợp ở bên nhà Phật á, trong lục nói rằng là hai cái bàn tay mà chấp lại cái bằng hiệp trưởng, thấy không? Hiệp trưởng, hiệp là xếp lại, hợp nhau, trưởng là cái bàn tay. À, hai bàn tay mà chấp lại thì cái đó gọi là hiệp trưởng. Đó. Cho nên khi mình nói cái gì là cũng phải hiệp trưởng đó. À, hiệp trưởng đó, hiệp trưởng là vậy đó. Hiệp trưởng là chấp tay. Nhưng mà cái chấp tay của nhà Phật á, không có phải là nói vậy là xong. Nhưng mà nó nhiều cách đó. Mà trong cái nhiều cách á, cách nào là đúng, cách nào là không đúng, hay là cách nào là cung kính, cách nào là không cung kính, là thiếu cung kính. Thì cái đó nói rõ lắm. À, ví dụ như hiệp trưởng được rồi, nhưng mà hiệp trưởng thế nào, chắp tay thế nào, phải chắp tay phải ngang ngực phải không? À, chắp tay phải ngang ngực, cái ông này chắp tay chẹo bên này, chẹo bên này, thì thường thường mình cũng ưa bị cái đó lắm. À, nhưng mà cái cung kính là phải chắp tay ngay ngực, đó, chắp tay ngay ngực, đó là một là, rồi chắp tay ngay ngực rồi á, còn gì nữa? Không được sọ lè. À, chắp tay ngay ngực mà cái này lên trên, cái này lên dưới, đó thì cũng không được, không được sọ lè. Nó phải hai mười ngón nó phải cộng nhau, đáp nhau, rồi chắp tay ngay ngực, không được sọ lè. Cái này tôi nói theo luật à, bắt nó hư trung là gì? Không được trống bọc ở trong này, lấy trái cam bỏ vào này cũng được. Chúng mấy chú tiểu luận trái cam trái quýt gì ta thấy thầy lên cái cũng nguyên sống thầy mà trong này đó một cái nè, đó là không được, đó là không được trung hư, không được chính giữa trong này không được ha, đó không được. Mà thử xem ai mà làm coi nó kỳ lắm, không đúng rồi nè. Rồi không được chính giữa rồi mà không được hai bên, không được trống do gì nữa. À, không được mắt ngó lao liền, chắp tay mà mắt ngó cùng đó. Đó, hãy khi nào chưa chắp tay thì thôi, hãy chắp tay là phải ngó xuống. Mà cái lỗ mũi, ngay xuống lỗ mũi, con mắt xuống cái đầu, cái mũi xuống cái đầu ngón tay. Đó, thì thử xem làm như vậy là bắt buộc ba cái là phải đi. Cái đằng này tay chắp dày, mũi mặt như vậy có, ôi trời, có ai đi đâu không? À, không thấy ai đốt nhà cũng đèo mà cái tay chắp dày. Thì như vậy không đúng cách chút nào hết. Nói cái chắp tay không cũng đã là thành ra hiệp trưởng, nhưng mà hiệp trưởng cung kính khác, hiệp trưởng bình thường khác, đó là nói theo luật. Thành trong cái lễ, vừa lễ lạy mà vừa chắp tay, cái đó là cái oai nghi đó, cái cách lạy đó. Đó không phải là mình nói vậy là dễ đâu, cứ chắp tay rồi lạy xuống là được rồi, đơn giản mà đâu có gì. Không phải, đó là nói đúng cách, không được chắp tay, phải chắp tay ngay ngực, không được ngó xung quanh, không được chính giữa bỏ trống. Rồi cuối cùng không được chắp một tay nữa, không? Ví dụ như mình đang làm gì đó được thì thôi mình một tay, cái này thì cũng thường lắm, thường gặp chứ chứ, thường gặp đó, bởi vì một tay này làm cái gì rồi, còn tay giờ có ai đi vô làm sao? Okay. Thành ra bây giờ tạm đỡ xá một tay hay là chào một tay thôi. Anh chứ bây giờ hai tay mà cái tay kia nó bị làm cái gì đó dính dơ hay là cái gì đó chẳng hạn không, thì bây giờ làm sao? Mình rút, trong trường hợp đó thì mình cũng linh động thôi. Còn bình thường thì phải chắp tay, mà hãy chắp tay thì phải cúi đầu. Đó, chắp tay thì phải cúi đầu. Thì cái đó mới là cái phép. Đó, tôi nói đó là cái phép mà lạy mà chắp tay, trong cái chắp tay đó thì có cái xá, phải không? Thành trong chữ Nho là lễ khác mà xá khác. À, lễ là lạy, lạy xuống đó. Đó. Còn nếu như bình thường mấy ông thầy học võ đứng hồ lễ thì là sao? Cúi đầu thôi. Phải cúi đầu thôi. Chứ lễ đâu có lạy xuống như mình đâu. Thành ra nghe họ hô lễ, có những người quen trong chùa cái lạy xuống là thấy xung quanh không ai lạy, thấy không mình. Bởi vì lễ của mình bên võ đó là họ cúi đầu thôi, à, chứ không phải lạy. Trong khi đó trong chùa là lễ, à, thì là lễ là lạy, rồi bái là xá, à, hai cái khác nhau. Bây giờ nói nhất lễ nhất bái chẳng hạn, này nhất lễ nhất bái chẳng hạn, nhất lễ nhất bái ta lạy một lạy, xá một xá ha. Hay là tam lễ nhất bái là ba lễ rồi xá một xá đó, thành ra cái đó nó có khác nhau. Thì đây tôi trở về cái chỗ chuyện này, nói chuyện gọi là cái phương pháp mà sám hối, rất nhiều cách sám hối, nhưng mà trong đó có một cách là lễ lạy. Thì trong cách lễ lạy đó có cái cách của hồng danh, hồng danh sám hối là một cách, chứ không phải là chỉ cái này là duy nhất đâu, cái lễ lạy cũng nhiều lắm. À, nhưng mà cái cách này là một cái nghi, nghi này là 108 lễ, phải 108 không? Mọi người đếm thử, càng thắc mắc quá, tại sao mà có 79 nè, mà sao thầy nói 108, đó, cộng lại cái phần lạy đó có 79 này phải không? 79 danh hiệu thôi. Mà 79 danh hiệu đó cũng phải kết hợp hai quyển kinh. À, một bên thì 35, một bên thì 53 cộng lại. À, rồi thêm một danh hiệu nữa. À, mới thành ra là 79. À, 97, xin lỗi. À, như vậy cũng chưa đủ 108 phải không? À, mà thì các vị tổ, mà nhất là cái vị tổ mà soạn cái này ra đó, tức là Ngài Bất Động Pháp Sư đó, Ngài cốt là phải dùng cho đúng cái số 108. Cho nên cái này cộng gì cộng mà nó mới có gì 97, thành ra còn thiếu chi mấy nữa, 11 đó, mới vô 108. Cho nên Ngài phải tìm thêm làm thế nào trong cái nghi đó, từ cái khi bắt đầu cho đến khi chấm dứt đủ 108 lạy. Thì coi chừng ở trong cái nghi có nhiều khi thấy chỗ nọ chỗ kia họ để đó, có cái lạy đó là cốt là để cho nó đủ 108. Đó. Vì sao? Vì theo các vị giải thích đó, coi như là 108 phiền não. Mỗi người có 108 phiền não. Cho nên lạy 108 lạy thì cũng như là 108 vị thuốc vậy đó, để trị 108 cái phiền não. Đó, ý muốn như vậy cho nên tìm ra là 108. Thì trong 108 đó, như để nói là trong đó có hai cái phần 35 và 53 hả? À, cộng lại đó. Thế thì đó là danh hiệu. Danh hiệu lấy trích từ kinh này cộng kinh kia, cộng lại. Thì sau này thì có những cái nghi khác thì cũng cộng chỗ này chỗ kia, thì lên tới từ 108 thì lên tới ngũ bách danh, tức là 500. À, 500. Nếu có người nào chê nói hồng danh ngắn quá thì lấy cái 500. Đó. Mà ngộ có người thấy hồng danh tới 500 cũng thấy ngắn nữa, thì lại có cái nghi là gì? 3.000. À, Tam thiền. À, rồi 3.000. Rồi có người cũng là thấy cũng chưa đủ nữa. Thành bây giờ có vạn, vạn Phật. À, mà vạn Phật nó thiệt ra trong đó là cộng lại là vạn thì 10.000 thôi. Nhưng mà trong đó cộng lại là tới 10, gần 11.000. Gần 11.000. Đó. Thì nói tóm lại là từ 108 lạy cho đến 500 lạy, cho đến 3.000 lạy, cho đến 11.000 lạy. À, không biết có ai chơi ít nữa không biết. À. À, rồi bây giờ có thêm có thêm cái 15.000 lạy nữa không? Đó. Đó đó. Nhưng mà ngược lại mình nói theo đó là nói chiều lên, còn chiều xuống có người nói sao nhiều quá. Thành ra sau này có chọn cái nghi sám hối, tiểu sám hối, tiểu sám hối. Có 3 mấy lạy à? Có phải không? Cái quyển nhỏ nhỏ này nè. À, quyển nhỏ nhỏ này nè, hầu tu mà qua bên tay này nè là kêu lạy gì hồng danh không ai dám lạy hết á. Nói thầy ơi nhiều thì giờ quá, thứ hai nữa lại kiểu này rục chừng rục cẳng hết đó. Tôi nói thôi vậy thì cứ cái quyển nhỏ đó, đó rồi lấy quyển nhỏ rồi sau này bây giờ mà lại tới hồng danh mà chê là ít thì cái là khá lắm nữa. Thế nhưng mà khi lại những cái nghi kia đó thì không có cái phần sau nhiều, nhưng mà riêng cái nghi mà hồng danh bảo sám nghi thức này đó, ngay khi khúc đầu cũng có tụng một đoạn rồi tới mới lại, phải không? Rồi sau khi lạy rồi có tụng một phần đó. Thì không thì mấy cái phần này á, là cái vị tổ rồi Ngài Bất Động Pháp Sư á, soạn ra có cái ý trong này, có cái dụng tâm trong này, chứ không phải là thường. À, vậy thì có ai đã học rồi, có biết rồi, thấy cái bố cục đó, tức là cái thành phần của cái hồng danh bảo sám này á, là đoạn đầu nó nói cái gì, và cái đoạn sau khi mình lạy xong rồi đó, đứng dậy tụng tiếp như thị lãng nhất thiết thế giới chư Phật Thế Tôn, cái đoạn gì đó sở thập phương thế giới trung là cái đó là cái gì? Chắc bữa trước tôi mới lần tôi giảng mà ai còn nhớ không? Giờ nay tôi nói là khi dĩ nhiên là cái này là cái sám hối, cho nên khi lại cái phần chính là kể tội của mình ra để mà sám hối. À, con có tội gì, con xin sám hối. thì trong đó có những cái tội mà mình nói thiệt là mình làm, tự mình làm, nhục tự tác. Còn hai nữa là mình xúi người khác làm, tức là giáo tha tác. Mà ba nữa là kiên ta tùy hỷ, thế nào cũng ba trường hợp này cũng có dính đó. Một là con làm, hai là con sợ quá thì con xúi người khác làm. Còn ba là xúi thì cũng sợ bị tội, thấy người ta làm được mình cũng vui theo, mình cũng vui theo. Nói theo thế gian là hùa theo đó. Hùa theo đó, không làm gì hết, không xúi, không làm cũng xúi, nhiều thấy ta làm cũng được á, thì làm vậy cũng khá khá đó. Được á, không có nói ra miệng, không có nói trực tiếp, nhưng mà trong ý mình cũng đồng ý, cũng đồng ý, thì cái đó gọi là tùy hỷ, kiến tác tùy hỷ, thấy người làm mà mình vui theo, mình tùy hỷ theo, thì coi như ba trường hợp mà mình có thể gây ra tội. Thì một là chính mình làm, hai là mình xúi người ta làm, ba là mình thấy người ta làm vui theo. Không biết thế gian ngày nay trong luật không biết còn cái gì nữa, không biết. Nhưng mà khi bắt tội thiên hạ đó, thật ra như mình ra ngoài tòa ra, tòa án thế gian đó, thì chỉ bắt cái tội gì? Tự tác, giáo tha tác. Không biết giáo tha tác có bị không? Tôi nghĩ anh trộm, phạt anh, chính anh là cái người anh trộm. Anh nói không, tôi không có lấy. Nhưng mà anh không lấy mà anh khiến người ta lấy, bị tội không? Có không? Có, có. Nhưng mà cái kiến thái tùy hỷ được ra xử. Cái kiến thái tùy hỷ bắt anh xuống ra tòa xử anh mấy năm ở tù được không? Cái đó hơi khó đó. Bởi vì anh chạy ngang xe, chạy ngang thấy chuyện đó nó được ạ, ý thì thấy được ạ. Nhưng mà cái đó nó có bắt tội được. Nhưng mà trong cái luật của nhà Phật á, cái đó có tội hay không có tội? Là có. Cái đó là một phần tạo tội trong đó, phần kiến tác tùy hỷ trong đó. Tức là cái ý của mình nó sinh ra đó. Mình không xúi người ta làm, mình đã không làm, mình không xúi người ta làm, mà thấy cái việc đó mà mình đồng ý, thì mình cũng có phần tội đó, cũng xin sám hối luôn. Thì cái này nói luật thế gian thì cũng có cái đó. Luật thế gian giỏi lắm, đi tới chỗ mà gọi là giáp tha thôi, tức là xúi người khác thôi. Xúi mà xúi xuống cái bằng chứng đó nha, chứ xuống không bằng chứng thì cũng không được á. Xuống bằng chứng được á, trong luật thì coi như cái chuyện đó, giữ giáo tha là cái chuyện khỏi cần bằng chứng, nghĩa là có cái ý mà xuống người khác, có cái ý mà nhờ người khác làm giùm cho mình, là cái đó cũng là có tội rồi, chứ không phải là có bằng chứng thu băng đồ báo chí rồi phải vậy như là thế gian đâu. Nhưng mà nói ra như vậy thì có ba trường hợp, ba cái giai tầng để mà sám hối: nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiên tác tùy hỷ, ba trường hợp. Thì đó là về phần sám hối đó. Chứ có người nói là cái này tôi đâu có làm, tôi chỉ thấy vậy thôi. Nhưng mà mình quên cái chuyện khi mình thấy nói về tâm lý đó, mặt tâm lý, khi mình thấy tự nhiên nó có một cái phê phán liền, mặc dù mình không làm. Vì trong sự việc gì, một câu chuyện mình nghe, con mắt mình thấy, tự nhiên là có cái phê phán liền. Phê phán đúng, phê phán sai, phê phán phải, phê phán trái, phê phán này được, để không được. Tự nhiên nó tự động nó ra liền. Mà cái tự động đó, mình nói tự động là mình không chủ tâm, mà nó có liền. Ví dụ mình thấy người đó, cái mình có cái tự động nó sinh cái ác cảm liền. Hay mình thấy người đó có tự động mình sinh cái thiện cảm liền. Mà người đó thực ra thì cũng không quen gì với mình, cũng không có hề hấn gì mình. Nhưng mà tự nhiên mình nghe, tự nhiên nó sinh ra cái thiện cảm hay cái ác cảm liền. Thì cái đó, nói về mặt thế gian thì không có tội lệ gì hết. Nhưng mà nói về mặt đạo đức nhà Phật là có. Thuận nghiệp, nghịch nghiệp. Mà khi thuận nghiệp thì nó sinh ra cái gì, mà nó nghịch nghiệp nó sinh ra cái gì đó. Thì cái này về mặt tâm lý, tức là về mặt về duy thức ấy, thì thấy rằng là chính đó là cái tạo nghiệp. Mà cái đó mình, chính mình nhiều khi mình cũng không biết đó. Gần như một cái chữ người ta dùng là như cái chữ là vô thức, tức là không có cái ý thức, mà nó vẫn có tạo ra được, vẫn tạo ra cái nghiệp, tạo ra cái phước. Nó có hai trường hợp, tức là có khi tạo ra cái phước, Tức là mình tùy hỷ, mình tùy hỷ theo cái sự vui mừng thì nó sanh ra cái phước, mà nó tùy hỷ sanh ra một cái cộng nghiệp ác nghiệp thì nó sanh ra cái tội. Thế thì trở lại cái chuyện mà sám hối đó, thì đây không phải chỉ có sám hối cái mặt bề ngoài bề nổi, mà cái mặt đây nằm cái tâm lý bề sâu nhiều hơn. Tự tác, giáo tha tác, kiến tác tùy hỷ. Thì cái đoạn kế tiếp, cái phần sau của cái sám hối này có nói, mà nói ngắn lắm, nói ít lắm, nói ít lắm chứ không có nhiều đâu, nhưng mà đại để như vậy đó. Này, nhược ngã thử sanh, nhược ngã tiền sanh, tùng vô thủy sanh, tử Di Lai sở tác chúng tội. Nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy hỷ. Cái đoạn đầu á là nói thế nào? Như thì đẳng nhất thiết thế giới, chư Phật Thế Tôn thường trụ tại thế, thì chư Thế Tôn đương từ niệm ngã. Ta là cầu Phật, tất cả chư Phật hiện còn hiện trụ trên thế gian này, đã thương xót cho con. Kêu Phật đó. Tất cả chư Phật mà hiện trụ trên thế gian này đó, thương xót và chứng minh. Bởi vì mình sẽ thành tâm sám hối, mình sẽ kể đây. Đó. Nhất thiết chư Phật Thế Tôn thường trụ tại thế, thị chư Thế Tôn, tất cả vị Phật này đương từ niệm ngã để mà thương xót cho, chứng minh cho. Nhược ngã thử sanh, con ở trong đời này, hiện trong đời này, nhược ngã thử sanh, con ở trong đời này, cái đời con hiện tại đây nè. Nhược ngã tiền sanh, hoặc là đời trước, đời giờ kể lễ ra đó, bởi vì mình biết mình không phải là mình sinh ra đây mất sinh, mà có từ kiếp trước nữa, nên hoặc là bây giờ đời này, hoặc là đời trước, tùng vô thủy sanh tử Dĩ Lai, từ nhiều kiếp về trước, chứ không phải một đời. Tùng vô thủy sanh tử Dĩ Lai, từ cái cuộc sinh ra mà vô thủy, tức là không có, không biết mấy lần, không biết bao nhiêu lần, không biết 3 lần, 7 lần hay là cái 100.000 lần, không biết. Nó là vô thủy mà, vô thủy là nó không có cái đầu. Nó cứ xảy ra liên tiếp, như đợt sóng này xong đợt sóng khác, cứ tiếp tục như vậy, không biết cái đầu nó ở chỗ nào. Liên tục thì gọi là vô thủy, không có cái đầu. Vô thủy chứ không phải là vô thủy nha, không phải thủy là nước nha, chứ thủy này là đầu, mà cũng đọc là thủy, nhưng mà nghĩa của nó không phải là nước. Có khi là đọc là thủy, thủy tê y dấu hỏi, mà đôi khi biết là u y cái chữ thủy, nhưng mà cả hai chữ đó đều có nghĩa là bắt đầu, cho nên mới có cái chữ thủy chung hay là thủy chung. Thủy chung là sao? Là có đầu có đuôi, cái người đó không có thủy chung, tức là nó chỉ biết cái đuôi chứ nó không biết cái đầu, nó không có thủy chung đó. Thì chữ thủy đó không phải là nước, mà chữ thủy đó là cái đầu. Vậy thì vô thủy là không có đầu. Thì thường thường ở trong nhà Phật, ở trong kinh sách thường thường dùng cái chữ vô thủy, bởi vì ở đời bên ngoài cái gì nó cũng nói có đầu, cái gì cũng phải có đầu có đuôi, nhưng trong nhà Phật có những cái chướng lắm, có những cái không có đầu. Tại sao không có đầu? Thì giờ nói rằng cái vòng tròn thì hỏi chứ cái đầu chỗ nào? Cái vòng tròn hỏi cái đầu chỗ nào? Chứ phải nó có một cái đường dài không có đầu. Bây giờ cái vòng tròn thì không biết cái đầu chỗ nào. Cái này, cái đầu chỗ này nó cũng là cái đuôi cái kia, tức là cái nhân của cái này cũng là quả của cái kia. Nó thành ra học về nhà Phật cái lý nhân quả thì tìm cái nhân thì sẽ không thấy cái nào là cái nhân. Hoặc là tìm cái nhân thì cái nhân đó cũng là cái quả. Ví dụ cái trứng là cái nhân của con gà, rồi con gà là cái nhân của cái trứng, con gà là cái nhân của cái trứng, rồi trứng là nhân con gà, con gà sanh ra trứng, rồi trứng sanh ra con gà, và cứ như vậy thì nó đi hoài. Cho nên tìm cái đầu không có. Vậy thì cái trứng là thủy hay là con gà là thủy đó? Vậy thì cái nào cũng thủy hết á, mà cái nào cũng chung hết á, hay ngược lại, trong chung có thủy, trong thủy có chung, trong nhân có quả mà trong quả có nhân. Chứ không có cái nào là nhân hoàn toàn mà cũng không có cái nào là quả hoàn toàn. Thành cái chữ vô thủy là nó có nghĩa như vậy, tức là nó không có cái nào riêng là thủy, là riêng là chung. Cho đến 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 khi mà chứng quả thành Phật á, thì bây giờ mới có cái chung. À, cho nên mới nói rằng là gì vô minh là gì? Vô thủy. Mà có vô chung không? Coi chừng người ta hỏi cái đó mình nó quỳ vậy thì tiêu luôn ha. Tại vô minh mà vô thủy mà vô chung á thì không tu hành gì được hết á. À, không tu hành gì được hết á, là bởi vì nó vô chung mà không bao giờ nó dứt kỳ thôi tu gì nổi. Có thấy không? Cho nên nó phải là vô thủy mà hữu hữu chung, nó không có cái đầu nhưng mà nó lại có cái đuôi, nó không có cái đầu nhưng mà nó có cái kết. Đó. À, mà còn này giác ngộ thì là nó lại nói sao? Nó mới là vô thủy mà vô chung. À, trí tuệ nó mới phải là vô thủy ở vô chung, mà vô minh phải là vô thủy mà hữu chung. Đó. Đó là mấy cái này thì phải để ý mà suy nghĩ ha. À, tại sao vậy? Tại sao vậy? À. Cho nên có người nói mình tu hành biết bữa mình thành Phật, cái bữa mình quằn xuống lại sao? Lơ đi đâu mình quằn xuống lại chúng sanh chung sanh nội luân hồi sanh tử ra. À, à, cái đó là nó nghịch lại rồi. Nó không có học với cái lý của mình học. Cũng như có người đang anh dốt anh học cho thông. Với anh dốt anh học cho thông. Anh tới chừng anh thông sao? Ngày nào nó dốt trở lại à? Ngày nào nó dốt trở lại tôi học gì nữa đâu. Nó từ học sinh đã rồi mấy chục năm rồi cho thông ra rồi, nó coi chừng bữa nào nó rớt xuống lại bắt đầu ABC lại rồi. Thì thôi nó từ học gì nữa. Thì có người không hiểu chỗ đó cho nên thôi khỏi cần học, mà đây không phải nó học, khỏi cần tu, là bởi vì tu ít bữa nên nó rớt xuống lại cũng vậy, thôi khỏi tu đi. Đó, đó là cái chỗ đó, là chỗ một cái lý thuyết của những người có một phái chủ trương như vậy đó. Cái phái đó ở ngoài đời hay là trong thờ Phật có cái phái gọi là chủ trương gọi là gì đó, tu nhân tích đức già đời cũng chết đó. Đó, nói vậy đó, chủ trương vậy đó, tu nhân tích đức thì già đời cũng chết, mà không bảo sao đó mà gì đó đến suốt kiếp cũng không còn á. Tức là có nghĩa là anh có tu hành, anh có sống đạo đức, anh có làm nhờ phước thì cuối cùng anh cũng chết, mà tôi có ăn tôi xài tôi quan tôi đàn chí địa nữa tôi gì nữa thì cuối cùng tôi cũng giống anh, tôi cũng vô hòm thôi. À, anh cũng hơn gì tôi mà tôi cũng hơn gì anh, mất gì tự nhiên anh đi tu hành chi cho nó cực, anh đi anh chay chi cho nó khổ, anh đi tốt tu bác quan trai là chi gì đấy thì cũng chạy thôi. Tới ngày đó tôi cũng gặp không hẹo mà cũng gặp anh ở nghĩa địa thôi. Mẹ là xe thôi, anh không đi đâu hết. Thì đó là cái chủ trương của cái những người mà thuộc loại mà Đức Phật nói là nó kêu bằng cái gì, kêu bằng là theo cái khuynh hướng hưởng thụ đó, cái hướng hưởng thụ đó, à, hưởng thụ dục lạc đó thì để mà đi tới đó. Thì cho nên không hiểu cái chữ mà vô thủy vô chung mới là vô thủy hữu chung. À, cái phần trí tuệ giác ngộ là nó là vô thủy vô chung, tức là không có đầu không có đuôi. À, không có đầu không có đuôi. Còn cái vô minh thì nó là vô thủy mà nó hữu chung. Thì bây giờ nói vậy hơi lộn xộn, bây giờ lấy cái ví dụ, bây giờ cái ly nước này nè, cái ly nước này thì chúng ta có thể gọi là nước đục và nước trong, hay là cái đục và cái trong. Bây giờ ly nước này giờ lấy cái trò nhà dục cho đây thì nói lên ly nước này là ly nước đục phải không? À, ly nước đục. Vậy thì cái trong á, ly nước đục trong nó có cái trong không? À, có cái trong nó nằm trong đây rồi. Cái anh chàng đến vô đây anh làm cho nước này nó đục. Vậy thì bây giờ muốn nước trong thì chỉ có cái lấy cái đục này bỏ ra cái gì ha? Tức là lọc nó hay là làm gì đó lắng đó thì nó lấy cái chất gì đó nó ra khỏi. À, thì cái còn lại đó là nước trong. Vậy thì cái nước trong chính là cái bản thể của nó, cái thể của nó, từ đầu đến cuối mà không biết từ lúc nào mà cho đến bao giờ nó vẫn là như thế. À, nó vẫn là nước trong, nhưng mà nó bị bỏ tro bỏ bụi bỏ nọ bỏ kia gì trong cái lúc nào đó thì nó bị đục,
à, đục cỡ nào, đục đen, đục ít, đục nhiều gì đó, nhưng đến cái lúc mà mình biết nó đục rồi mình tìm cách mình lấy nó ra thì nó là trong. Vậy thì cái đục lấy ra được, còn cái trong có lấy được không? À, cái trong làm sao lấy? Cái trong là chính nó là trong rồi mà, chính nó là trong đâu có lấy được nó, à, mà chỉ lấy được cái đục thôi. Đó, cái đục đó chính là cái vô minh. Cái đục đó chính là cái vô minh. Cái vô minh có thể lấy ra được, mà lấy hết cái vô minh rồi thì ra còn lại cái, à, cái trong, tức là phần giác ngộ, phần trí tuệ. Và phần trí tuệ nó lúc đầu cuối cho nên nói rằng trí tuệ sinh ra thì không phải, tự nó đã có rồi đó. Mà mình u mê ám chiếu, mình không có trí tuệ đó, giờ con không có trí tuệ, không phải không có trí tuệ, cái trí tuệ con có mà con bị nó ám rồi, con bị nó che rồi. Chứ mình nói nhiều câu, nhiều khi mình nói hớ hình mình không biết, con đầu óc con u mê không có trí tuệ. U mê thì đúng nhưng mà không có trí tuệ là không đúng. Bởi vì trí tuệ nó sẵn có, nó bị che, nó bị ám, nó bị mờ. Đó, cho nên thường cái chữ trong kinh thường nói là bị vô minh che lấp, phải không? Bị vô minh che lấp. À, chứ còn cái trí tuệ đâu, cái trí tuệ nó vẫn như vậy thôi. Cho nên nó là vô chung vô thủy, không đầu không đuôi. Còn cái vô minh mới là vô thủy mà hữu chung. Chính cái nó hữu chung cho nên mình mới học, mới tu, tu để cho mình chung cái đó. À, mình dứt nó, dứt được cho nên mới chung, chứ mà dứt không được thì đâu có chung chi. Đó, hiểu cái chỗ đó. Thì cái chuyện sám hối này cũng vậy. Nếu sám hối mà nghĩ rằng nó không chung thôi, chứ sám hối hoài nó cũng còn hoài này thôi, thì sám hối cũng như không. À, sám hối để biết mà không tạo ra nữa, không tạo ra nữa tức là không gây đục nữa thì còn lại trong nhé. Mà cứ còn hoài ít bữa đục rồi, ít bữa lại lấy trò bỏ vô sám hối dùng ra kim chung cái sự bỏ vô, cứ vậy thì cứ có sám hối hoài thôi. Thì cái ý nghĩa sám hối là như vậy. Thành ra ở đây nói rằng gì? Nhược ngã thử sanh, à, tùng vô thủy sanh tử. Cái sanh tử của mình là vô thủy, à, mình không biết nó từ lúc nào, à, dĩ lai cho đến bây giờ. Sở tác chúng tội con gây ra không biết bao nhiêu là tội, sở tác gây ra không biết bao nhiêu là tội. Hoặc là nhược tử tác, hoặc là giáo tha tác, kiến tác tùy hỷ, biết cần mình kể ra đó. Hoặc là con làm, tự làm, nhược tự tác. Hoặc là con giáo tha tác, giáo tha là dạy người khác, giáo là dạy, là khiến, là sai, à, giáo tha tác là người khác ta làm, à, mình không ăn cắp nhưng mà mình chỉ đường chỉ ngõ cho ta khác ăn cắp rồi. Hoặc là mình không chỉ nhưng mà mình thấy nó ăn cắp được thì mình cũng mừng, à, cũng vui. Hoặc là mình vui trực tiếp, vui gián tiếp, vui trong lòng nữa cũng là tùy hỷ, à, gián tiếp thì tùy hỷ. À, gặp cái anh đó bị nó dẫn lên mất của rồi đang à bị được à. À thì cũng là tùy hỷ rồi đó, đang đòi ra được à, nó tùy hỷ rồi đó. À, cái đó là một cái tùy hỷ. Rồi tiếp theo nó một vài cái nhỏ nhỏ nữa, nhược tứ phương tăng vật, nhược tự thủ, nhược giáo tha thủ, kiến thủ tùy hỷ. À, nhược tứ phương tăng vật, đây là nói không nói chuyện thế gian mà nói chuyện trong chùa. Tứ phương tăng vật tức là vật của tứ phương tăng, vật của tứ phương tăng, à, tức là đồ của chư tăng mà mình lấy, à, đây nó ở trong chùa mà dễ, đang phải lấy của người ngoài, lấy trong chùa đó của quý thầy lấy đủ tội gì ha, à, để ai cúng cũng đi thì cũng chưa xài thì mình cứ lấy chứ sao đâu. Cái khổ là khổ nổi là cái chủ đó trong luật nói đó, lấy của người ngoại là ít mà tội thì ít, mà lấy của trong chùa thì nó nhiều. Tại sao kỳ cục vậy? À, tại vì cái của trong chùa là cái sự chí tâm cúng dường, cái thành kính cúng dường khác, còn cái ngoài đời người ta đi mua đi bán người ta cái gì đó thì khác. Đó, vật giá là một kế một thôi. Còn trong này á, là cái chuyện mà góp công góp sức trong này, à, người ít chút này chút kia cộng lại, thành ra do đó mà cái vật trong chùa nó cũng giá trị bằng ở ngoài, nhưng mà nói về cái tội phước á, nó nặng hơn. Nhưng mà tứ phương tăng vật là gì? À, tứ phương tăng là gì? Ai biết? Ai biết? Tại vì trong nhà chùa nó có phân biệt ra hiện tiền tăng, tứ phương tăng, thập phương tăng. Biết phân biệt chữ đó. Cho nên đây nói đây quý vị cúng dường á, quý vị đem cái gì tới cúng dường phải phân biệt, phải phân biệt, chứ không dùng chữ lộn. Rồi tới chừng đó rồi không biết thế nào mà phân xử. Ví dụ quý vị đem một cái gì số gì đó, thức ăn thức uống trái cây nữa, tiền bạc hay là quần áo y áo hay gì đó thì đến cúng dường, phải không? Thì vì lý do hồi hướng công đức cầu siêu cha mẹ là gì đó cúng dường. Mình chỉ hiểu đơn giản vậy thôi. Đó, cúng dường cho ai? Cúng dường chư Phật, cúng dường Phật ha, cúng dường Phật, cúng dường Phật á, thì đó cúng dường Phật đó đem lên chánh điện, ví dụ mà tại nên đây bày ra cúng dường này thì thôi không ai, ông Phật đâu có nói chuyện gì đâu, cúng dường để đâu để ông có nói ít nói nhiều gì đâu, nói đâu chừng nào bưng xuống bưng cái nhá, đâu có ai nói gì đâu. Nhưng mà tới chừng cái chuyện chư tăng á, nó mới là lộn xộn. Cái chư tăng mới là lộn xộn, mấy chư tăng là cái người còn hiện đây đó mới là lộn xộn. Cho nên do đó mà trong luật mới nói rõ ra là thế nào phân biệt ra. Ví dụ nó con xin cúng dường hiện tiền tăng có nghĩa là thế nào? Bây giờ trong chùa hiện đây có 10 vị, con cúng 10 vị, 15 vị cúng 10 vị, còn những vị không có mặt ở đây thì không có ở trong cái phạm vi này, phải không? Cúng dường hiện tiền tăng tức là bao nhiêu vị hiện có trong cái cuộc lễ hôm nay đó, đạo tràng hôm nay thì con cúng dường, đó là hiện tiền tăng. Còn cúng dường thập phương tăng á thì sao? Mười phương tăng mà mười phương có nghĩa là khắp cả, có nghĩa là gì? Các vị ngồi đây cũng có, mà các vị ở bên Mỹ cũng có, các vị bên Việt Nam cũng có, phải không? Thì cũng là một phương ấy đó. Hay là nói gần hơn, các vị mà ngồi đây có phần, mà các vị đi ngoài đường thì cũng có phần, phải không? Cái chữ thập phương là như thế, là tứ phương luôn là như thế, tứ phương là như thế. Trong đây là dùng là gì? Tứ phương tăng, tứ phương là đông tây nam bắc, phải không? Mà tứ phương, phải không? Nhưng mà từ chữ tứ phương này nó ra cái chữ thập phương, đó. Thì bởi vì thập phương là do bốn cái phương này ra, ở đâu? Bốn phương này nó sanh ra bốn phương phủ. Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc là mấy rồi? Tám rồi, rồi sao nữa mà thành mười? Thượng hạ, trên dưới nữa. Đó, cái lối tính của nhà Phật tính như vậy đó. Tính còn trên dưới nữa, thượng hạ nữa. Thành ra mười. Vậy thì từ bốn mà tới mười. Hay là từ mười trở lại bốn. Vậy thì cái bốn với mười này giống nhau. Tứ phương tăng hay là thập phương tăng? Mình giống nhau, hay nói một cách khác là chư tăng khắp cả. Khắp cả mười phương. Thôi bây giờ nói gần gần trong thế giới này đi, năm châu đi, châu Mỹ, châu Phi, châu Úc, kể cả mấy thầy bên Phi châu cũng có được trong này nữa. Ví dụ mình cũng giờ cũng mâm cơm là còn xin cúng dường thập phương tăng, là đó coi mấy thầy ngồi đây mới ăn được, chứ còn thập phương ở bên Phi châu làm sao qua đây mà ăn, ông ở Mỹ làm sao qua đây mà ăn, mà tới chừng qua đây còn thiêu luôn nữa đó. Thành ra mình nói câu đó không đúng đó. Mà rồi dành các thầy, quý thầy mà hiện hữu đây họ cũng không dám nhận, bởi vì nhận cũng phải chừa lại nữa, bởi vì đâu phải là chuyện tiền đâu, mình chỉ là một phần thôi. Ví dụ như trong thế giới này 10.000 vị tăng, nó ít ít á, mà mình mới đây có 10 vị, làm sao mình dám nhận hết cái này, còn phải chừa lại bao nhiêu nữa chứ. Thành ra là thập phương là như vậy chưa được. Thành ra khi nào cúng mình cúng hiện tiền tăng, hiện tiền tăng già, thì cái đó không ai trách móc mình hết, mà các chị kia họ nhận lãnh họ cũng quan hỷ lắm, họ biết rằng họ chỉ có chừng đó thôi, 10 vị thì lãnh 10 vị, mà 5 là lãnh 5, mà 20 lãnh 20 chia nhau trong số đó thôi, không sợ mình lấy phần của ai hết á, là hiện tiền tăng già. Còn thập phương tăng thì cái vị này không dám nhận hết đó. Nhưng mà có những cái là thuộc thập phương tăng, có những cái thì hiện tiền tăng, có những cái thập phương tăng, Ví dụ trong trong chùa cái nào mà thập phương tăng đâu? À tượng Phật, đấy. Tượng Phật, không? Thì có phải mấy ông hiện tiền này thì ông là hiện tiền đó, ông rồi ông lo đó, ông bảo quản đó, ông gìn giữ đó. Nhưng mà ông chết đi thì cái ông tăng khác thế tới đây thì ông cũng là cái này cũng thuộc về của chư tăng. Cái ông minh mỹ minh nào ông vô đây ông làm việc đây thì ông cũng thuộc về. À, hay là bây giờ nói giờ à, bây giờ mình nói cái chùa nào bên Tàu Phật nào bên Ấn Độ bên A Phú Hán bên xứ Hồi giáo rồi kia nào từng thằng nào đó, nhưng mà khi nó phá tượng Phật mình nói trời ơi cái tượng Phật này tượng Phật của Phật giáo đó, thì nó cũng có phải của ông đâu, hồi cái tượng này mà làm thì ông biết ở cái từng mấy chục từng địa ngục cũng chưa lên mà sao ông nói của ông. À, nhưng mà nếu nói theo cái nghĩa thập phương tăng á, thì cũng là của mình, phải không? Bởi Phật của ai, Phật cho ai đó, Phật cho ai, à là Phật cho tất cả, mà tất cả trong đó có chư tăng, à thì cũng là thuộc về của chư tăng đó. Thành cái tăng, nghĩa đó là nghĩa thập phương là như vậy, thập phương nó là của thập phương, à, phân biệt được cho đâu? Từ nói chung là những cái bất động sản, những cái tượng, những kinh điển, những loại kia đó thì gần như là thập phương. À, còn những cái mình cúng dường hiện hữu đây, ví dụ những vật dụng tứ vật dụng, ha, quần áo hay gọi là gì đó, à, thật mà y phục và ẩm thực y dược ngoại cụ đó, ha, giống như cúng dường Vu Lan đó, à, thì cái đó là hiện tiền tăng. Họ là cúng dường mà khi mình cầu cho phước cho cha mẹ, à, trong cái lễ 49 ngày hay là xã ta làm gì để hồi hướng công đức á, thì mình chỉ cúng cho các vị hiện tiền tăng thôi, chứ còn không thể nào mà cúng thập phương tăng được đó. Thì đó, nhưng mà chỗ này nói là nhược tứ phương tăng vật, nhược tử thủ, nhược giáo tha thủ, kiến thủ trì thủy. Chỗ này nói là nhược tứ phương tăng, tức là hoặc là của thập phương tăng, tức là của chùa. Mà của chùa đây không phải của chuyện ăn uống đó, không phải chuyện ăn uống, chuyện đồ dùng nữa. Chuyện này ví dụ như tượng Phật, đồ cổ trang, nệm, chuông, mở những cái pháp khí trong chùa đó, nên tất cả những cái gì trong chùa đó, kể cả đất đai, kể cái gì nói chung á, thì cái đó nó thuộc về thập phương tăng. À, đời đời kiếp kiếp đó. À, các vị tăng nào ở đâu mà tới đây thì họ cũng cảm thấy cái đó thuộc về của Tam Bảo. Mình nói cái chữ chung là của Tam Bảo, của thường trụ, với thường trụ của Tam Bảo. Đó. Thành ra cái đó tuy rằng là không có ai khai ông nào thầy nào là của riêng của ông hết, cái đó là của chung, mà của chung nó của thập phương tăng. Thì chính cái của đó đó mà mới nói trong tục ngữ mà nói rằng là mất một qua đền mười là chỗ đó, à, mất một là đền mười đó, à, nó nặng chỗ đó. Thành trong này nói nhược tứ phương tăng hoặc nhược tự thủ, hoặc là tự mình lấy, à, hoặc là giáo tha thủ, hoặc là khiến người khác lấy, à, hoặc là kiến thủ tùy ý đó. Đây là một cái tội thứ hai, một cái trường hợp thứ hai. Đây là nói đây là nói về cái chuyện mà giống như là trộm cắp, phải không? Trộm cắp hoặc là mình lấy, hoặc là khiến người ta lấy, hoặc là thấy người ta lấy mà vui theo. Nhưng mà nói đây nó trường hợp của chùa, à, trường hợp của chùa. Tại sao không nói chuyện bên ngoài? Chuyện bên ngoài cũng có tội chứ không có tội. Nhưng mà cái chuyện của thập phương tăng là tội còn nặng hơn. À, nói đây nó trường hợp nặng hơn á. Ngũ vô gián tội, nhược tự tác, nhược giáo thả tác, kiên tác tùy hỷ, thập bất thiện đạo, nhược tự tác, nhược giáo thả tác, kiên tác tùy hỷ. Trong này nói thêm hai cái nữa là ngũ vô gián tội và thập bất thiện đạo. Ngũ vô gián tội là năm cái tội. Năm tội nào? Ngũ vô gián tội. À. Vô gián là gì? Vô gián là gì? Là không có gián. À, không gián đoạn. À, chữ gián này là gián đoạn đó. À, đức quán lại là gián đoạn đó. Còn này nó là liên tục, không gián đoạn. Cái tội mà ngũ vô gián tội thì cái này nói ở đâu? Nói trong cái tội ngũ nghịch ta, à, ngũ nghịch ta, tức là những cái tội mà nói rằng khi mà cái quả báo nó không có, thường thường cái quả báo thì nó không có lúc nó ngưng nha, còn đằng này cái quả báo nó không có ngưng, nó hết cái này nó tiếp cái khác, hết cái này nó tiếp cái khác, liên tục vậy đó, gọi là vô gián, mà năm thứ à, ngũ quỷ danh tội. Thì nếu hoặc là trong cái năm cái tội đó, năm cái tội mình đọa vô cái vô gián tội đó, hoặc là mình làm, hoặc là khiến người ta làm, hoặc là thấy người làm mà làm theo, thì nói gần nhất là ngũ nghịch tội. Ngũ nghịch tội là gì? Giết cha, giết mẹ, giết ai nữa? Giết hả? Hai Phật à? Hai Phật không, Phật thì không có giết à, Phật làm chảy máu thôi, nhẹ nhẹ thôi à, nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà cũng ngang hàng với giết cha giết mẹ kinh vậy đó. Đó là giết cha giết mẹ, giết A La Hán à, bà cái đó là giết đó. Giết cha giết mẹ, giết A La Hán, làm thân Phật ra quyết và phá hòa hợp tăng. Phá hòa hợp tăng nó cũng ngang như giết cha giết mẹ mới giết A La Hán kinh vậy đó. Cho nên nói tới chừng nghe lại có người nói thôi thà vậy tôi phá hòa hợp tăng còn nhẹ hơn phá hòa hợp tăng nó cũng ngang như mấy cái kia. Tại làm sao phá hòa hợp tăng mà cũng ngang bằng cái giết cha giết mẹ giết A La Hán đó. Còn đối với Phật mình là chỉ làm thân Phật ra máu thôi, tức là sơ sịa thôi, giống như là ông Đề Bà Đa lăn đá rất nằm trầy cái chân ngón chân thôi, thì cũng ngang tội vô gián rồi. Thì cái đó có người còn hiểu, còn nói phá hòa hợp tăng họ không hiểu à. Tại vì sao? Tại vì chư tăng á, phải đòi hỏi có cái sự hòa hợp à, chư tăng phải đòi hỏi có cái sự hòa hợp, mà hòa hợp mới có thể làm việc nọ việc kia để mà lợi lạc quần sanh đó. Mà mình tìm cách để mà mất cái sự hòa hợp đó thì đâu mấy ông đó làm được gì đâu à, mà sang ngày tối tôi học hạt với nhau cãi nhau rồi bỏ chùa đi hoài đó. Thì cái công chuyện đó là không, thiệt hại không biết bao nhiêu, bao nhiêu người phiền, bao nhiêu người không có hoạt động được, không có tạo phước được, không có ích lợi gì hết. Thì cái nhỏ nhỏ đó chứ mà nó cái tác hại rất lớn à, trong đời. Do đó mà cái hòa hợp tăng theo trong luật là một cái tội rất nặng, ngang như là mấy cái tội giết cha giết mẹ. Anh em mình ba cái giết đi đầu, giết cha giết mẹ giết A La Hán, làm thân Phật ra máu và phá hòa hợp tăng, thì là thuộc loại ngũ nghịch à, ngũ nghịch. Thì trong năm cái đó mà hoặc là mình làm, hoặc là mình xúi người khác làm, thấy người ta làm mình làm theo à, làm vui theo. Thì có người là thôi cha mình đâu có giết gì, trời ông có công có ơn quá, mẹ mình cũng vậy, A La Hán cũng là những người có phước đức, Phật thì thôi giờ ngài tịch diệt rồi đâu có làm gì nữa mà ra máu, làm ra máu đâu, chỉ có mấy ông thầy lâu lâu mà chọc phá ông chơi thôi chứ ông trận thôi, ông nói gì thôi thôi, mình nói chơi mà nó có gì. Nhưng mà cái đó lại là cái tội cũng nặng nề, cũng giống như giết cha giết mẹ cho không phải được. Thành ra có nhiều người không có quan niệm được cái chỗ đó, mà đôi khi ngay cả Phật tử nữa nhiều khi cũng vậy, nhiều khi cũng đôi khi không có hiểu cái chỗ đó rồi cứ làm theo ý mình đó. Nhiều khi mình vô trong cái phạm vi này mà mình không biết. Còn thập bất thiện đạo, thập bất thiện đạo là năm à, là 10 con đường bất thiện. 10 con đường bất thiện là đường nào à? Vậy thì thập thiện nghiệp biết chưa? Thì đổi cái thập thiện nghiệp với thành đó thập ác nghiệp thôi, thấy không? Thập thiện bây giờ không thiện nữa thì ác thôi. Thì 4 ở 10 cái đó bây giờ đổi lại là nó ác thôi. Thì cái 10 cái đó là gì? Dễ quá mà, thuộc dễ quá mà. Thân tam khẩu tứ à, thân tam khẩu tứ ý tam dễ quá mà à, 10 tính 10 cho tiệm ra thì chia ra chia 3. Thân 3, ý 3, còn lại à, miệng 4 à, miệng là bao giờ cũng số nhiều miệng từ 4 à, miệng 4, thân 3, ý 3 à, miệng 4. Thì bốn ba cái năng này tạo ra 10 cái nghiệp ba nơi mà tạo 10 nghiệp đó. Thân tạo 3 nghiệp, ý tạo 3 nghiệp, miệng tạo tới 4 nghiệp đó. Miệng tạo tới 4 nghiệp. thì 10 cộng lại là 10 nghiệp, nhưng mà 10 nghiệp này là 10 nghiệp thiện à, và cũng có thể là 10 nghiệp ác, chỉ cần đổi qua mới đổi lại thôi à. Ví dụ như không được nói dối thì bây giờ nói thật thì nó trở thành thiện à, nó trở thành thiện, mà nói dối thì trở thành ác, hoặc là nói lưỡi hai chiều, tức là nói gì suối người này rồi suối người kia đó, không nói lưỡi hai chiều. Bây giờ không nói lưỡi hai chiều nữa mà nói lưỡi 4-5 chiều thì tức là nó đổi ngược lại thôi, nó khác lại thôi đó. Thế thì cái không không cái này mà trở lại thì nó là thiện. Ví dụ bốn cái nghiệp về miệng là ác đó, ác khẩu đó, ác nghiệp đó, nhưng mà bây giờ đổi lại vọng ngữ gì đó, nghĩ ngữ, ác ngữ đó, tức là những cái gọi là nói không chân thật, nói lưỡi hai chiều, nói thêu dệt và nói hung ác, bốn thứ à, bốn thứ nói chuyện nhỏ chứ nói là dễ lắm. Ác khẩu, ác khẩu là gì? À, nói lời ác, nói lời ác là gì? Chửi rủa, thề đó à, tất cả những cái lần nói ra mà nó không nghe nó không đẹp chút nào là cái đó thuộc loại ác khẩu. À, bây giờ thì mình làm cái nào trở lại thì không có cái đó nữa, tức là ái ngữ à, đó là ái ngữ, nói sao mà ta nghe mê thôi, ta đang làm mà cũng đứng lại nghe thôi à, rồi ta chán nản mà làm cho ta vui vẻ thôi, ta đang công quả mà ta đang mệt mà làm sao mà ta làm vô lại mà thua mà ta đi về mà khỏi về luôn thôi tiếp tục thôi thì cái đó là phải từ ác nghiệp mà trở thành thiện nghiệp cái gì đó. Thì thập bất thiện đạo bây giờ thành thập thiện đạo, thập thiện đạo thành ra trong cái giới của cư sĩ có cái giới gọi là thọ thập thiện, không thọ thập thiện, thọ thập thiện là thập thiện nghiệp đó, thập thiện nghiệp, mà thập thiện nghiệp ở đâu, đổi thập ác nghiệp ra thập thiện nghiệp thì mình cũng sám hối nêu nó ra thập bất thiện đạo đó, mà hoặc là con làm, hoặc là con bày người ta làm, hoặc là con thấy người ta làm con vui theo. Thì tất cả những cái điều đó, sở tác tổ chướng, tất cả những cái điều mà tạo ra đó, sở tác tổ chướng hoặc hữu phú tà hoặc bất phú tà, mấy chữ này cũng hơi chuyên môn nữa. Phú tà là cái gì? Phú tà là che giấu à, che giấu thì có khi tâm lý, có khi mình làm cái gì đó mà mình dám nhận, mình dám nói, còn khi mình làm cái gì đó mà mình không dám nhận, không dám nói à, phú tàng là che giấu, bất phú tàng là không che giấu. Mà giàu che giấu hay không che giấu, tội có không? Nó vẫn có à, cái chuyện nó không tùy thuộc cái chuyện mình che giấu hay không che giấu à, che giấu là cái bề ngoài thôi, chứ còn nó hay khi mà khởi ra thì nó đã có rồi. Sở tác tội chướng hoặc hữu phú tàng hoặc bất phú tàng à, ưng đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chư dư ác thú, biên địa hạ tiện, cập nhật lại sao, như thị trắng sứ, sở tác tự chướng, kim gia sám hối, thì là hoặc là che giấu, hoặc là không che giấu. Thì những cái tội đó, những cái lỗi đó, đúng ra đó theo cái nhân quả là có thể đọa địa ngục, hoặc là đọa ngạ quỷ, súc sanh, chư dư ác thú, biên địa, hoặc là sanh vào biên địa, sanh vào hạ tiện. À, tùy theo cái nghiệp mình tạo ra mà có thể cái quả báo nó tới là sanh ở biên địa, tức là ở chỗ không có gì hết, ở chỗ không có văn minh gì hết, ở chỗ gọi là không ai dạy dỗ, không ai hướng dẫn, không có tiền hữu tri thức gì hết, không chùa chiền gì hết, không có chỗ đi thọ bác quan trai rồi gì hết, không có ai mà đi tới chùa không quả gì hết. Biên địa, biên tức là ở ngoài biên địa, ở đất biên. Cho nên nhiều khi mình nhiều nơi đấy không có chùa chiền, nói một câu cho thiên hạ thảm thương, cha tôi ở cái chỗ đó là biên địa hạ tiện mà đâu có làm được cái gì đâu à, nói vậy đó. Tính của tôi là biên địa mà không có chùa chiền, đâu có ai hướng dẫn gì đâu à, dùng chữ đó là biên địa hạ tiện. Hạ tiện thì chắc biết là không, hạ tiện là cái ý muốn nói là cái tầng lớp thấp kém, hạ tiện hả à, bằng tiện khác á à, bằng tiện là khác, hạ tiện khác á à, không phải không phải ai, xin lỗi không phải ai bằng hạ tiện là bằng tiện đâu, phải không à, không phải ai hạ tiện là bằng tiện, mà cũng ngược lại không phải ai mà thượng cấp mà lại à không bằng tiện, phải không? Cái chữ bằng tiện nhiều khi xin lỗi giàu có cũng bằng tiện đấy nhá, phải không? Có nhiều người cũng là tỷ phú cũng bằng tiện chứ không, à, chứ đâu phải là tỷ phú là sống mà ngon lành đâu. Thành cái chữ bằng hạ tiện là nó chỉ nói cái cấp thấp, nhưng mình nói cách khác là nghèo cực khổ đó, nghèo cực khổ chứ chưa phải là cái người đáng chê trách. Cái hạ tiện là như vậy, chứ không phải là, mà vì cái hạ tiện cho nên vì phải chạy lo ăn lo mặc, phải chạy lo được cái điều kiện sống mà không làm gì được, không làm phước đức được, không làm những cái việc lớn được, mới cho mình là như vậy là hạ tiện đó, chứ không phải là mình tội lỗi gì hết. Cái quả báo của mình như vậy thôi, hoặc người sinh ra ở trong cái cảnh khổ mà phải chạy ăn chạy mặc đủ thứ đó, chứ không phải là họ sống ác, họ cũng muốn lắm, họ cũng muốn làm việc nào việc kia mà hoàn cảnh họ không được, đó là hạ tiện. Biên địa cũng vậy đó, cái người ở biên địa họ cũng muốn tu hành lắm mà không có điều kiện, muốn đi về mà mấy trăm cây số mới có cái chùa chẳng hạn thì rất cực lắm, mấy năm mới đi chùa một lần rồi khác. Còn mình đây á, ba bước tới chùa rồi mà nhiều khi cũng đi, đó là khác. Thành ra mấy thang là biên địa hạ tiện, mà biên địa hạ tiện ở trong kinh nó còn gọi đó là một cái nạn nữa, phải không? Nạn khổ, một cái nạn khổ. Thế thì miệt lệ xa tức là nói về địa ngục. Như thì đẳng sứ sở tác tội chướng kim gia sám hối, con tạo những cái tội đó nãy giờ kể ra đó, những cái tội lỗi mà con có làm đó, hoặc là trong trường hợp này hoặc trường hợp kia, hoặc trường hợp nặng trường hợp nhẹ, đáng tội lắm, hoặc là phải đọa vào địa ngục, hoặc là súc sanh, hoặc là biên địa hạ tiện, tùy theo cái quả báo, tùy theo cái nghiệp tạo ra, thì đáng là con phải đọa vô đó. Nhưng bây giờ con biết, con xin sám hối. Nhưng mà sám hối như thế hết chưa? À, biết là một chuyện mà hết là chuyện khác không? À, mặc dù nãy giờ lại mỏi mệt rồi đó, chưa chắc đã là hết. Chưa chắc đã là hết. Cái tội của mình tạo ra, cái nghiệp ác của mình tạo ra mà mình lại nãy giờ đó, mà mình cũng biết nữa, đó, mình biết cái đó thì phát lộ xin sám hối, nhưng mà không phải như thế là hết, không phải như thế là hết, mà ngược lại theo kinh sách như là trong cái đoạn phần sau này nói, ngoài cái này sám hối này ra còn phải tạo những cái gì khác hơn nữa, à, để mà bù, chứ không phải chỉ có sám hối vậy là hết đâu, chứ có người nghĩ rằng đi sám hối thì hết rồi đó. Hết cho nên mai tiếp tục làm nữa đó. Chứ thiệt sự ra cái mới biết thôi, chứ chưa phải là hết đâu. Mình mới biết cái sai, mình biết, nhưng mà cái nghiệp đó nó vẫn còn. À, cũng như bây giờ mình ăn một cái món ăn gì đó, mình biết là ăn cái món này vô là nó nằm trong bụng là nó sanh đủ thứ chứng đó, ha, biết như vậy đó. Nhưng mà biết đấy, nó có hết bệnh không? Nó vẫn nằm trong cái, nó đã hết đâu. Có thể mình biết là mình không ăn nữa, nhưng mà nó cái nghiệp nó vẫn còn trong này, cái quả vẫn còn ở trong này cho nó không hết đó. Thành ra cái chuyện biết là một chuyện, mà hết cái nghiệp là một chuyện khác. Nhưng mà muốn hết nghiệp á là phải có cái tạo cái phước để bù cho nó, à, và cái tạo phước đó là cái đoạn kế tiếp đó. Tạo phước đó là cái 10 cái hạnh của Phổ Hiền, cho nên ông tổ này ông nói là bây giờ đến đây mà ngưng thì cái người sám hối này sẽ mừng lắm, xong rồi đó, rồi đi xuống này uống nước rồi đi về tiếp tục làm nữa đó. Cho nên phải cho nó cái gì đây, à, cho nó cái hướng để làm. Bây giờ muốn làm á, tổ không dạy con làm, con biết làm gì? Ông nói đây nè, đây là làm như vậy nè, làm như vậy là cái gì? Đó là 10 hạnh của Phổ Hiền. Thì cái đoạn sau mà nói bằng thơ đó là nói 10 hạnh của Phổ Hiền. À, mà mình thường thường bữa khuya mình tụng dứt giả kính chư Phật cho đến thập giả phổ gia hồi hướng, không? Mình tụng vắn tắt lắm, dứt giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy công đức. Tức là một là mình kể ra cái chuyện đó thôi, còn cái đoạn đó đó sở dĩ mà có cái câu ngắn vậy là từ cái đoạn này mà ra, mà cái đoạn này là từ trong kinh Quan Nghiêm mà ra. À, từ trong kinh Quan Nghiêm, trong kinh Quan Nghiêm cái phẩm mà gọi là phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện đó, à, cái phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong kinh Quan Nghiêm á, từ đó mới trích mới thành ra mấy câu thơ đây, rồi từ đây mới ra mấy câu ngắn của mình bữa khuya tụng đó. À, thành bữa khuya mình tụng nhất giả lễ kính chư Phật hết, lễ kính chư Phật nhất giả, thứ nhất là lễ kính chư Phật hết. Lễ kính như thế nào thì ở đây nói được mấy câu, tức là giải giải rộng ràng chút. Còn nữa đó thì đọc trong kinh Hoa Nghiêm á, Phạm Vui á, thì nói rõ hơn. À, thì ở đây cái phần sau này á, là coi như 10 cái nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. À, là gì? Sở hữu thập phương thế giới trung, tam thế nhất thiết nhân sư tử, ngã dĩ thanh tịnh, thân ngữ ý nhất thiết biến lễ, tận vô dư Phổ Hiền hạnh nguyện, quay thần lực Phổ Hiền nhất thiết Như Lai tiền, nhất thân Phật hiện, sát trần thân nhất biến lễ, sát trần Phật. Đó là nói về lễ kính chư Phật. Chứ lễ kính chư Phật thì nói là như thế này. Còn nếu mà giải nghĩa vắn tắt là lễ kính chư Phật là gì? Đảnh lễ Phật. Ví dụ mình vô chùa trước khi làm phong quả lên thắp nhang lễ Phật. À, thì lễ Phật là lễ kính chư Phật. Thì kiến thông thường của mình nó giống như là tới nhà thì phải chào ông chủ nhà, à, vô chùa phải chào thầy trụ trì, chào ông thầy giữ chùa đó vậy thôi. Chẳng biết vậy thôi, cái là cái cách phép nghi lễ mà. À, nghi lễ thông thường anh tới nhà ta không chào ai hết thì cái đó ta bắt lỗi, nó là phép thông thường. Thì cái trong này mình nói rằng là lễ Phật, đánh lễ Phật, nhưng mà chỗ này không phải chỉ lễ Phật ở chỗ đó thôi. Đấy. À, chỗ này là cái gì? Trong này có nói cái câu là nhất thân phục hiện sát trần thân, nhất biến lễ sát trần Phật. À, hay là cái câu là ngài dĩ thanh tịnh, thân cứ ý nhất thiết biến lễ tận vô dư Phổ Hiền hạnh nguyện, quay thần lực Phổ Hiền nhất thiết Như Lai tiền. Con nay đem cái thân ngữ và ý, ngài dĩ thanh tịnh, thân ngữ ý, con nay đem cái miệng, cái thân này, cái miệng này và cái ý này, tức là tam nghiệp đó, thân khẩu ý. Thì mình đi lễ là mình có bỏ sót cái nào không? Đi ta đi lễ mà nói rằng đem thân mà quên ý vậy thôi, đâu lấy được đó. Phải thân khẩu ý đi liền chứ. Đó, thân khẩu ý phải đi liền chứ. Rồi thân ngữ ý nhưng mà thanh tịnh. À, ngã dĩ thanh tịnh, thân ngữ ý đánh lễ Phật là con đem ba nghiệp mà ba nghiệp thanh tịnh. Tức là thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh. À, tam nghiệp thanh tịnh đi lễ Phật. Ngã dĩ thanh tịnh, thân ngữ ý nhất thiết biến lễ tận vô dư và đảnh lễ hết tất cả chư Phật. Nhất thiết tất cả chư Phật. Đem cái thân nghiệp, ý nghiệp, tam nghiệp thanh tịnh đó mà đảnh lễ hết tất cả chư Phật. Mặc dù mình đang lên tới một tượng Phật thôi, nhưng mà cái trong cái ý đó, trong cái nguyện đó là tất cả chư Phật con đều xin đảnh lễ. Và Phật ở đây chỉ là đại diện, chỉ là một vậy thôi. Nhưng mà con đảnh lễ đây là nhất thiết biến lễ tận vô dư Phổ Hiền hạnh nguyện, quay thành lực Phổ Hiền nhất thiết Như Lai tiền, nhất thân phục hiện sát trần thân, nhất biến lễ sát trần Phật. Ở tôi diễn cái ý này tạm thế này, nói là cái nguyện của Đức Phổ Hiền á, chỗ nào có Phật hiện ra thì chỗ đó con còn đến đảnh lễ. À, chỗ nào có Phật hiện thì chỗ đó con đến lễ. À, cái nguyện của Phổ Hiền như vậy đó. Phổ Hiền hạnh nguyện, quay thần lực, cái quay thần của ngài Phổ Hiền đó đó, nói đó là chỗ nào mà có Phật thì chỗ đó con đảnh lễ, không có phân biệt là ông Phật nào, ông Phật Nam Bắc, ông Phật vàng trắng gì hết, nghĩa là có Phật là con nguyện đảnh lễ. Là cái nguyện của ngài Phổ Hiền. Phổ Hiện nhất thiết Như Lai tiền, trước Như Lai chỗ nào có Phật hiện ra thì con đều đảnh lễ. Nhưng mà nếu hiểu như thế này đó thì mình phải hiểu sai chút nữa. Thì cái trường hợp mình như tượng Phật của mình đây á, thì là có tượng Phật, thì có hình Phật. Nhưng mình nói mà nói một cách khác nữa đó, có những cái trường hợp không phải là hình Phật mà có Phật. À, ví dụ như thế nào? Ví dụ một con người thường có Phật không? À, nếu mà nói theo ý nghĩa thì bây giờ Phật tượng đây là có hình Phật, à, Phật có hào quang là có hình Phật, thì con đang lãnh đế Phật thì yên tâm lắm. Nhưng mà con nói đây là con người, mà con người mà nói rằng là Như Lai là Phật trong này, thì nói theo cái nghĩa của mình thì người nào cũng có Phật tánh, phải không? Người nào cũng có tánh Phật, đàn ông đàn bà, kể cả những con vật thì cũng có cái tánh Phật vậy đó. Vậy thì như thế nào? Mình cũng đảnh lễ hết. Cũng phải đảnh lễ hết. Nếu nói theo kiểu này thì phải đảnh lễ hết. Đó. Phải đảnh lễ hết. Nói một cách khác, còn học cái hạnh phổ hiền, tức là cung kính tất cả ai, tất cả chúng sanh đều là Phật. À, chứ không phải chỉ có một chỗ này mới là Phật, tất cả chúng sanh cũng đều là Phật hết, và con đều cung kính hết. À, thì cái đó cái hạnh của phổ hiền nó tới xa tới rộng như vậy, chứ không phải phụng sự trên chính chỗ đó. Mình ta nói là phụng sự chư Phật tức là phụng sự chúng sanh là chỗ đó. Phật ở đâu? Phật ở trong chúng sanh. À, chúng sanh đều có Phật, Phật ở nơi chúng sanh. Thì phụng sự chúng sanh, cúng dường chúng sanh, trong kinh Hoa Nghiêm mới có câu là cúng dường chúng sanh, phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật đó, chứ không phải chỉ lo bưng chè xôi bánh trái lên là cúng Phật, còn chúng sanh cả cha đó nó làm gì nữa mà nó chết cả nó. Thế thì khác rồi, hai cái cúng dường đó mình hiểu khác rồi đó. Hai cái cúng dường như khác rồi, cái phụng sự chúng sanh đó cũng là Phật. Cho nên nhất thân phục hiện sát trần thân, nhất nhất biến lễ sát trần Phật. Rồi mình cũng bắt chước theo như ngài đó mà nguyện theo rằng nhất thân phục hiện sát trần thân. Bởi vì Phật đã nhiều mà thân con có mình là con thân à, thì làm sao được? Thành ra con phải cũng phải nguyện sao? Hãy bao nhiêu Phật thì con có bao nhiêu thân. Ha, xuống chưa? Phật hiện thân ngàn vị con cũng có ngàn thân thì mới lại được chứ. Bây giờ một ngàn vị mà một thân lại chắc không bao giờ hết quá. Mà huống hơn nữa là trong thế gian này gọi là biết bao nhiêu cái hộp bụi sát trận, mà sát trận là cái số bụi, bụi tức là cái hộp ly ti nè, mà cái số Phật bằng cái số vi trần. À, sát trần trong này là nhất thân phục hiện sát trần thân. Một thân con đây nè mà hiện ra cho đủ số như là mấy cái hộp bụi bay đó vậy đó, thì có như vậy thì mới lại nổi, mới đảnh lễ nổi. Bởi vì sao? Bởi Phật á là ở trong sát trần luôn, là mẫu sát trần là đều một vị Phật, thì con cũng phải nguyện hãy có Phật hiện là con hiện có Phật hiện là con hiện, Phật hiện là sát trần là con cũng hiện sát trần. Có như vậy thì con mới đánh lễ được, hay là Phật đi đâu bám theo đó. À, mà nói ngược lại, Phật ở trong chúng sanh thì con cũng có trong chúng sanh luôn. Thì nhất thân phục hiện sát trần thân, nhất biến lễ sát trần Phật. Từ nhất trần trung trần số Phật, các xứ Bồ Tát chính là trung pháp giới trần diệt như thâm tiến như Phật Chư Ma. Rồi còn cái nữa, đây là nói những cái nghĩa rất cao. À, khi như thế rồi, khi mà Phật đứng ra đâu, con hiện ra đâu đó, thì con đi đánh lễ, con lễ kính chư Phật. Vậy thì bây giờ tất cái chỗ, con lễ kính chư Phật, hay là chư Phật Bồ Tát lễ kính con, hay là chúng sanh lễ kính con, hay con lễ kính chư Phật? Đó, thì lúc bây giờ sẽ thấy rằng là đến đây rồi thì Phật có đòi mình kính đâu, có đòi mình lễ đâu. Phật đã không đòi mình lễ mà sao mà ngài đi đâu mình cũng theo lễ đó. À, mà ngài cũng đòi mình lễ, cũng đòi mình lễ, mà mình đi theo mình lễ. Vậy thì chính mình lễ Phật tức là lễ mình. À, vậy lễ Phật chính là lễ mình. Vậy thì lễ Phật là lễ mình, chẳng có là lễ ai hết. Nên người đó còn lễ Phật là con theo ông cậu ngài cái nọ kia. Nhưng mà đến đây sẽ thấy rằng Phật cùng cấp và mình cũng cùng cấp, và mình và Phật cũng như nhau, gần như nhau. Mà lễ Phật cũng chính là lễ của mình. Mình phụng sự chúng sanh chính là mình phụng sự cho mình. Mình cúng dường chúng sanh chính là mình cúng dường cho mình. Có nghĩa là mình bỏ vô hũ rồi mình cũng ăn lại của mình thôi, chứ không ai hết. Nhưng mà lâu nay mình tưởng bỏ vô đó mình mất, mình không dám làm. À, tạo cái công đức mà mình cảm thấy như mình làm cho ai đó. À, mình đánh lễ mà trong lòng có vẻ giống như là mình bị động đó. Bây giờ đến đây rồi mình thấy rằng không có cái gì, không có lễ cho ai hết, mà chính mình lễ mình, cũng có lễ Phật mà cũng có lễ chúng sanh, mà mình trở lại lễ mình. À, Phật, cho nên đó là tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt. Đến đó sẽ thấy tâm Phật chúng sanh là tam vô sai biệt, tâm là tâm của mình, Phật và chúng sanh ba cái đó không có sai biệt nhau, giống nhau hết. Bình thường mình ngó thì thấy Phật, mình, chúng sanh mà khác nhau. À, nhưng mà đến đó thì sẽ thấy Phật, chúng sanh và mình như nhau. Mình lại Phật, cúng dường Phật, phụng sự chúng sanh thì cũng là làm cho mình. Thì đến đó sẽ thấy rằng cái lạy Phật, lễ kính chư Phật này đây á, lúc đầu coi như là cái nguyện cho Phật, nhưng mà đến đây sẽ thấy là cái nguyện tu của mình. Nên lúc đó sẽ thấy mình tự mình lạy Phật mà cái quan hệ một cách trí thành, một cách đó. Cho nên trong này mới nói cái câu chỗ nào tôi nói mà thâm tín chư Phật gia sinh mãn đó, nên nó sẽ thấy rằng cái khi mình tin tưởng, mình thâm tín, tức là mình tin tưởng đó, thâm tín mình tin một cách sâu dày, sâu xa đó, thì sẽ được tất cả những cái sung mãn, những cái phước đức, những cái công đức sung mãn. Thâm tín chư Phật giai sung mãn. Đây hết giờ hả? À, mấy phút nữa thôi. Bây giờ Đức Giả lễ kính chư Phật Nhị Giả xưng tán, như là hai cái nón ri cần giống nhau, bởi vì lễ Phật xong rồi xưng tán. Xưng tán là gì? Ca ngợi, nó tiếng thông thường là ca ngợi, tán dương. Thì thường thường trong cái một cái khóa tụng, một cái buổi tụng kinh đó, bao giờ mình vào đầu cũng có cái phần lễ Phật xưng tán. Đó, xưng tán, trong cái bài xưng tán này thì ca ngợi, ca ngợi Đức Phật, ca ngợi chư Phật nói chung. Thì đi tới cái chỗ mà nãy tôi mới phân tích ra đó, Phật đâu có đòi mình lạy, đâu có đòi mình đảnh lễ, cũng đâu có đòi mình phải xưng tán. Phật nói là phải xưng tán, nhưng bữa nay tụng kinh không xưng tán là không được đó nha, đâu có cái đó đâu. Nhưng mà mình á lại cảm thấy phải xưng tán, và cái khi xưng tán rồi thì coi lại những bài xưng tán nó cũng lại là mình trong đó thôi. Coi như mình xưng tán mình chứ mà hết á. Trở lại mình tới, bởi vì mình cũng là một vị Phật, cũng có cái tính chất Phật. Các vị nhất thiết âm thanh hải, phổ xuất vô tận diệu ngôn từ, tận ư vị lai nhất thiết kiếp, tán Phật thậm thâm công đức hải. Tán Phật thậm thâm công đức hải, tức là ca ngợi chư Phật mà được cái công đức như là biển. Tán Phật thậm thâm công đức hải, công đức nó sâu như là biển. Tận ư vị lai nhất thiết kiếp, con nguyện làm thế nào từ đây cho suốt mãi thời vị lai, bao nhiêu kiếp con còn lại đó, lúc nào con cũng xưng tán chư Phật, xưng tán Như Lai đó, Nhị Giả xưng tán Như Lai, phổ xuất vô tận diệu ngôn từ. Con sẽ nói ra những cái lời, những cái dùng cái ngôn từ gọi là đúng pháp, diệu pháp đó, vô tận không biết bao nhiêu lời nói vi diệu để mà ca ngợi cái công đức của chư Phật, dùng cái lời nói vi diệu để mà tán dương cái công đức của chư Phật. Các vị nhất thiết âm thanh hải, dùng cái tiếng nói như là âm thanh của biển, tức là hải triều âm. Thường thường mình thường gọi chứ mà hải triều âm, hải triều âm là tiếng nói của nó, có cái âm của tiếng sóng biển, gọi là hải triều, hải triều âm. Ở đây có ai nói giống mình nhỉ? Mình ra biển được nhức đầu nhức ống mà ai nói vậy mệt lắm, chịu nổi nào. Nhưng mà trong kinh sách này là tiếng hải triều âm, tiếng hải triều âm này đây là không bao giờ dứt, không bao giờ ngừng nghỉ, cứ như thế vậy, thế mà nó có hoài thôi. Hải triều âm đi sóng biển. Các vị nhất thiết âm thanh hải, phổ xuất vô tận diệu ngôn từ, tận ư vị lai nhất thiết kiếp, tán Phật thầm thâm công đức hải. Con dùng cái âm thanh, dùng cái ngôn từ vi diệu, những âm thanh không có đức để ca ngợi cái công đức của chư Phật. Tại vì khóa tụng nhiều khi không có cách nghĩa hết ấy, nhưng mà rồi tại hầu hết nó nằm trong chữ Nho, thành ra bây giờ có nhiều cái bản dịch cũng chưa có hết cái hay của cái bản văn đó, cho nên rất là uổng mà vẫn chưa có thấy hết cái. Ví dụ như thường thường buổi trưa mà cầu siêu đó, có cái bài mà để mà đọc sớ đó, thì tán Phật có tán dương đó, thì có cái câu thế này: huỳnh kim mãn nguyệt tướng, huỳnh kim mãn nguyệt tướng, tam giới độc xưng tôn, hàng phục chúng ma vương, chư thiên giai cung thủ. Thì mới nghe đầu đó thì giống như là mình ca ngợi cái mặt của Đức Phật vậy đó, cái tướng hảo của Đức Phật vậy đó, huỳnh kim mãn nguyệt. Huỳnh kim là màu vàng của gì, của vàng á, của vàng á, huỳnh kim á, huỳnh kim, ví dụ tưởng tượng đi, huỳnh kim hay là hoàng kim cũng vậy ha, Hoàng là màu vàng, mà kim là vàng. Đó, cái màu vàng này là màu vàng thiệt á. Không biết cái này có phải quỳnh kim không? Đó, nó quỳnh kim. Tôi không biết này quỳnh kim hay là quỳnh kim giả không biết, kim nhũ không biết. Nó quỳnh kim, tức là nói cái màu vàng thiệt đó. Mãn nguyện, tức là nói cái màu da của Đức Phật thường thần trong kinh nữa nói màu da Đức Phật là màu vàng đó, quỳnh kim á. À, rồi mãn nguyện. Mãn nguyện là cái gì? Thường thường cái người Trung Quốc, không phải người Trung Quốc, nói chung người Á Đông, người Đông á, Đông Phương á, thì cho rằng là cái mặt mà, tướng mặt mà đẹp đó, tướng mặt mà phúc hậu đó, tướng mặt phước đức đó là phải mãn nguyện. Tức là à, thì đúng rồi đó. Mà ở đây ai thấy người nào mà trọn cái mặt trăng này đâu thấy. Lấy cục ba quay thử xem. Thế nó có kỳ không? Thấy không? Đầu tiên mình nghe vậy ai cũng mừng, nghe giống như cái bánh trung thu hả? Thế mà chữ nghĩa của ngày xưa thì để vậy đó. Nhưng mình đừng có hiểu ông Phật mặt nào nó tròn tròn giống kiểu đó thì coi sao được. Đó. Thì bây giờ cứ tưởng tượng một cái mặt mà huỳnh kim rồi mãn nguyệt tròn mà nó thế. Nhưng mà ở trong kinh sách thì để chữ đó là tôi thường đọc vậy đó, khi đọc tới đó tôi cứ nghĩ tới người. Không biết cái hồi cái ông tổ mà viết cái này ông hiểu ông nghĩ sao đây chứ, mà mình mà hiểu cái kiểu chủ mình là sai tốt rồi. Bất Phật mà cái tướng vậy thì làm sao mà ai dám tới huỳnh kim mãn nguyệt tướng. Huỳnh kim mãn nguyệt tướng tức là Đức Phật có cái tướng huỳnh kim mãn nguyệt, cái tướng mà mặt tròn như mặt trăng, mà vàng như là màu vàng, à, như là vàng vàng y á, mình kiếm mãn nguyện tướng, à, mình thử tưởng tượng là cái mặt tròn như vậy rồi giống vàng như vậy đó, mà ca ngợi đàng hoàng, sướng lên đàng hoàng, huỳnh kim mãn nguyện tướng, tam giới độc xưng tôn, ba cõi đều ca ngợi tôn kính, à, thì ba cõi ca ngợi tôn kính, mà ca ngợi tôn kính cái gì? Cái mặt tròn tròn. Thành ra nếu mà ba cõi sắc giới vô sắc giới chúng sanh trong ba cõi này mà ca ngợi cái mặt tròn tròn như vậy thì thấy nó không có ý nghĩa gì hết đó. Vậy thì nó là cái gì chứ không phải nó là cái mặt tròn tròn đó. Nên nếu mà mình chú ý tới cái mặt tròn tròn mà như là mặt trăng đó mà vàng đó thì chắc là không đúng vậy đâu. Mình kim mãn nguyệt tướng, tam giới độc xưng tôn, tam giới là ba cõi đều ca ngợi, à, ca ngợi cái tướng của Đức Phật. À, hàng phục chúng ma vương, mà có cái sức để mà hàng phục tất cả ma vương, cái tướng vậy mà hàng phục tất cả ma vương đó nha. Tướng đó thì tôi nghĩ cái tướng này không phải là cái tướng như mình nghĩ đâu, mà cái tướng này là cái đức tướng à, cho mới có thể hàng phục chúng ma vương. Tất cả các loài ma vương đều bị cái tướng này mà hàng phục hết, hàng phục chúng ma vương, chư thiên giai cùng thủ, tất cả chư thiên các cõi đều cùng chấp tay để mà cúi đầu để mà đánh lễ chư thiên giai công thủ. Đó là cái bài mà tán dương đó, hàng phục chúng ma vương, chư thiên giai công thủ, thế tôn đức tướng nan tận tán dương. Cái câu đó nữa, cái đức, cái tướng đức, đức tướng chứ không phải là mỹ tướng hay không phải hảo tướng hay đi, đức tướng là tướng của đức, mà tướng của đức thì không thể có tướng được, không. Cái người mà có cái đức thì cái tướng không thể nói rằng là không biết là nó hiện thế nào. À, bây giờ ai vẽ cái người mà có đức thì vẽ cái hình thành sao?
Tròn.
Tròn giống như cái bà bố. Tại vì nên đức tướng, à, mấy người đời thì người ta trọng cái đức. À, cho nên dòng nói gì nói thì cũng giờ là tạm thời mà dùng chữ thôi, chứ còn thế tôn đức tướng, cái đức, cái tướng của đức, tướng đức của Phật, thế tôn đức tướng, cái tướng của Phật thì mình, cho nên cái câu đằng sau nó là nan tận tán dương, không cách gì mà tán dương được. Nó mình nói gì nói nó cũng hạn chế trong cái ngôn ngữ của mình thôi. À, mình dùng cái gì, mình diễn tả cái gì, mình nói tròn hay nói vàng hay nói gì gì nó cũng mắc kẹt trong cái chữ nghĩa, mà nó không đúng cái đức thế tôn đức tướng, cái trực diện đi, hiện gặp đi, chứng thì hiện thấy đi, thì sẽ thấy cái đức độ nó ảnh hưởng tới cái cỡ nào. Chứ còn bây giờ nói đó thì không cách gì nói. Cho nên nó nan tận tán dương, thế tôn đức tướng nan tận tán dương, kim hữu Phật tử chúng đẳng cung đố Phật tiệt, hào tướng quan trung phủ thùy minh chứng. Cái đây là cái bài tán để mà sau đó là xin kính mời, xin kính thỉnh chư Phật thương xót ngài nghe chúng con sẽ đọc thơ tiếp theo. Là ông thầy đọc sớ đó, nhưng mà trước khi ông đọc sớ thì ông tán cái đó đó. Ông tán cái đó rồi ông nói thôi xin ngài, con tán dương ngài hết lời rồi, ông nói hết nổi rồi, tại vì xin ngài nghe thương xót, nghe chúng con sẽ đọc cái đơn xin dưới đây. Dưới đây mới bắt đầu kể quê quán Việt Nam giữa dân y dân ít gì đó, có cha mẹ mới chết sao sao đó, xin kể là cái đoạn dưới đó. Đó, chứ cái đoạn trên đó là tán, tán chư Phật, tán đầu đã lời rồi, nói là con tán hết nổi rồi. Thế Tôn đức tướng nàng tặng tán dương cái tướng đức của Đức Phật, mình mong rộng rãi con hết ngõ tán rồi, thôi xin ngài chiếu cố để con đọc sớ. Ý nôm na thì như vậy đó, cho nên ông thầy mà biết ông hiểu ý ông Phật tới đó tức cười lắm. Nên ông nhìn nãy giờ nói cho Phật nghe êm tai để mình đọc sớ. Thế Tôn đức tướng nang thẳng tán dương kim hữu Phật tử chúng đẳng, bây giờ tụi con đang quỳ dưới này đây, Phật tử chúng đẳng này cung đối Phật tiền đang quỳ trước Phật đây. Hào tướng quen trong cái hào quen của ngài đây, phủ thùy minh chứng, xin ngài lắng lắng mà nghe cho kỹ. Ý như vậy đó, cho nên nó mới hợp vô cái chỗ mà đọc sớ. Đấy, thành ra cái đầu tiên nó cũng theo cái thông lệ là tán, xưng tán, xưng tán. Nhưng mà thật sự ra đó, như tôi nói như này, cái xưng tán này đây theo cái nghĩa cũng hơi thế gian, chứ còn cuối cùng nữa này Phật đâu có đòi hỏi mình xưng tán đâu. Không có, cho nên mới tới chỗ gọi là năng lễ sở lễ, năng lễ sở lễ cái gì đó, tánh không tịch là sao, là sao năng lễ sở lễ tánh không tịch. Năng lễ sở lễ là hai, mình là năng hay là sở, phân biệt không biết năng, không biết sở là không hiểu rồi. Đây là những cái chữ nhỏ nhưng mà hiểu nó thì mới thấy cái thú vị. Năng tức là cái người làm, sở là cái người được làm hay bị làm. Nếu mà hiểu cái lợi ích thì nó là được, mà mình bị thiệt hại nó là bị. Bây giờ mình là cái người năng lễ, mình là cái người lễ Phật, là mình là người năng lễ, vậy thì Phật là cái vị sở lễ, hay là Phật là cái người bị lại hay là được lại? Bởi vì cái chữ sở này đây á là dịch cái nào cũng được hết á. Bởi chữ sở tức là đối ngược đó lại. Nên là chữ sở lễ là nói cái người mà tự đắc tự hào á, thì tôi được lại, tôi được lễ, thì cũng là sở lễ. Mà cái người mà cảm thấy mình sẽ khó chịu quá, nó tôi bị lễ, tôi bị lạy, tôi bị thưa, thì cái đó cũng là sở lễ, cái nào cũng là sở. Vậy thì Phật muốn sở bị cũng được mà được cũng được. Vậy thì trường hợp của Phật được hay là bị? Đó, nếu hiểu theo mình á là được lễ, nhưng mà nếu hiểu theo Phật á thì nó cũng không bị mà cũng không được. Tôi có biểu anh lễ đâu, tôi có đòi anh lễ đâu mà được với bị. Tự nhiên anh chạy tới anh lễ rồi anh nói tôi được, chứ tôi đâu có muốn anh được lễ đâu mà anh nói tôi được với bị. Đó, bởi vì anh cầu xin mà xin như này xin như kia tức là tôi bị. Anh tới chứ anh á, còn nói là ô Phật thì đức độ lớn, Phật thế nào thế nọ thế khác, phước đức nó nghĩ là thế là được đó. Nhưng mà cái được của anh tôi nghi quá rồi, anh kèm theo sau này là cái gì nữa đây, một tràn ra đại hải sau này đây, mua mày bán đắt hay cái gì đây, gì đủ thứ mọi chuyện đấy, chứ không phải thường đâu. Thế thì Đức Phật là vừa bị mà vừa được. Nhưng mà nói theo nghĩa cao á, thì Đức Phật đã không đòi hỏi thì cũng không có sở, tức là không có bị cũng không có được. Tự nhiên mình do mình mà Đức Phật thì nó sở, do mình là năng thì Đức Phật mới bị là sở, chứ trên thực tế thì nó không có năng mà cũng không có sở. Tại vì mình đứng ra mình xin, đứng ra mình cầu, thành ra Phật là cái người mà mình hướng tới mình cầu, mình là cái người cầu, mình là mình năng, thì là sở. Mà khi mình hiểu rồi á thì ngài cũng đòi hỏi mình, cho nên ngài cũng năng cũng sở, mà ngài cũng có thể làm, mà ngài mình đòi cái ngài cho liền, hay ngài đòi cái mình đòi cái ngài phải đối liền, không có. Thành ra cái sở là do mình tạo ra, do mình dựng ra, do cái tâm mình dựng ra, năng sở cho mình dựng ra. Thành khi mình hiểu được tới đó thì cả năng cả sở đều có. Và cái sở đã có thì cái năng nó cũng có, hoặc là cái năng không có thì cái sở nó cũng có. Cho nên tánh không tịch tức là nó không có gì hết, nó không có gì hết, cả năng cả sở đều không có. Nhưng mà không có nhưng mà lại là có là thế nào? Ngày nào cũng lại mà ngày nào cũng giấy hết. Có lại có khấn có đủ thứ mọi việc, tức là mình có làm nhưng mà không có ai trả lời, mà cũng có ai cho, mà cũng ai bán. Thì cái chuyện gọi là không năng không sở mà hiếu như vậy á, thì coi như là chỉ có trên mặt hình thức để mà làm, để mà tạo ra thế thôi, chứ còn nó không có một cái người này mắc nợ người kia mắc nợ người nọ, không có cái tánh ở trong nó trống rỗng, không có. Còn không có mà có là bởi vì cái cách thức phải làm, cái công việc phải làm. Đó. Giống như tôi nói khi nãy, Phật, chúng sanh và tâm, ba cái không có sai biệt. Hiểu ra thì không có sai biệt. Phật thì cũng không có sai biệt với chúng sanh cũng không có sai biệt với tâm. Ba cái nó không sai biệt. Nhưng mà trên thực tế thì mình có Phật ngồi trên, mình ngồi dưới, chứ lẽ nó nói vậy xong nó nhìn mình leo mình ngồi ngang Phật ra. Phật chúng sanh không có phân biệt thôi, giờ con Phật ngồi bái ai nhau mà. Trên thực tế là đâu có. Trên thực tế là bởi vì Phật đã giác ngộ rồi, Phật đã đoạn trừ phiền não rồi, mình còn nghiệp trước đó. Mặc dù trên nguyên tắc thì không sai biệt, mà trên thực tế thì mình chưa giác ngộ như nào đó, mình còn là chúng sanh thì vẫn có cái hình thức sai biệt. Và cái hình thức sai biệt khi chưa giác ngộ, khi chưa bình đẳng đó, thì có sai biệt. Mà khi đã giác ngộ rồi thì ngày nhau. Thì bây giờ khi mà mình giác ngộ rồi, hiểu biết rồi thì tăng lễ sở lễ tánh không tịch. Còn bây giờ đây mình rõ ràng là mình ngài với mình khác quá đi, thành ra tăng lễ sở lễ tánh có tịch chứ không phải không tịch. Tánh có tịch tức là vẫn có ngài ngồi đó để cho mình lễ, để mình có tạo phước đức, mình phải sám hối tội lỗi. À, hiểu như vậy thì lại vẫn cứ là vẫn là, nhưng mà phần lớn là. Cho nên có người nói là sao đạo Phật có cái gì bắt người ta lại ta lễ coi, nó không có gì đó, nó không có tự trọng, nó không có nhân cách, nó không có cái gì. Ngày xưa cái thần Cộng Hòa còn nói không có cái nhân vị, cái thần xưa nó có cái nhân vị, không có nhân vị. Nên nó nói đâu có, Phật thì không có cái nhân vị gì hết, mà chúng sanh cũng có nhân vị, mà đạo Phật cũng có cái nhân vị gì hết. Sở dĩ có cái nhân vị là bởi vì mình chưa dứt hết nghiệp trước, thành ra mình còn ở cái địa con người. Nhưng mà đến một lúc nào đó mình đoạn trừ phiền não rồi thì mình cái nó cũng không có nữa, mình sẽ giống như các vị Phật, các vị cổ thánh đó. Thì trở lại cái chuyện mình nhất giả lễ kính chư Phật, nhì giả xin tán như là, nên mình hiểu như vậy. Thì là mỗi ngày mình vẫn lễ Phật, mà làm thế nào, nguyện thế nào, bất cứ Phật ở đâu, chỗ nào cũng lễ Phật, mà bất cứ Phật ở đâu, chỗ nào cũng xin tán Như Lai đó. Thì mà hiểu cho cùng thì xưng tán Như Lai hay là lễ kính chư Phật cũng là lễ chúng sanh, cũng là lễ cho mình, cũng là tu cho mình. Nhưng mà lúc nào cũng phải có cái hình thức lễ bái một cách rất là thâm tín, chí thành, chứ không phải là hào hào. Rồi chừng đó ha, giờ hết giờ rồi, bây giờ có dịp rồi xong hết nữa thì tiếp một cái gì đó. Tam giả quán tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp trước, tức là đi từng bậc đó.
Nguyện đem công đức này hướng về công tâm cao.